Chương 955, Ngũ hành quy nguyên đan. Chương 955, Ngũ hành quy nguyên đan. Cả tòa Ngọc Kinh thành đều hứng chịu tới lực lượng pháp tắc ảnh hưởng, lâm vào vặn vẹo cùng trong hỗn loạn, chỉ có đương triều tể tướng cùng đại ngu hoàng chủ không bị ảnh hưởng hỗn loạn lực lượng pháp tắc, trực tiếp vặn vẹo hiện thực, cái này ảnh tộc đối với pháp tắc lĩnh ngộ trình độ đã vậy còn quá sâu. Lý Tương sắc mặt đại biến, biết được cái này tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Tại cái này đã vặn vẹo Ngọc Kinh thành bên trong, cái kia cường đại ảnh tộc như cá gặp nước, tự do xuyên thẳng qua tại các tòa kiến trúc trong bóng ma, nó quý tích căn bản nhìn không thấu đại ngu hoàng chủ một bước phóng ra, sau lưng Kỳ Lân hư ảnh cũng theo đó bước ra. Chỉ gặp hắn tế ra một cây toàn thân xích hồng quyền trượng, phía trên điêu khắc có một tầng tương tự lân phiến hoa văn, quyền trượng đỉnh chóp càng là một cặp sừng kỳ lân đứng sừng sững, đây là đại ngu quốc trấn quốc chi bảo, thông thiên xích lân trượng. Đây là một kiện cực kỳ cường đại thiên phẩm linh bảo, chính là lúc trước quá tổ tiên hoàng lưu lại bảo vật, chỉ có một nước chi chủ mới có thể khống chế. Chỉ gặp đại ngu hoàng chủ đem thông thiên xích lân trượng giơ cao mà lên, sau lưng bắt giai pháp trận cũng theo đó rung động, bộc phát ra vô tận linh quang. Kinh khủng linh lực ba động quét sạch mà ra, tại cùng trận pháp phối hợp xuống, bị hỗn loạn pháp tắc chỗ vặn vẹo Ngọc Kinh thành cũng theo đó khôi phục cân bằng, không hề bị đến ảnh hưởng. Làm xong đây hết thảy sau, đại ngu hoàng chủ lại lần nữa truy kích mà đi, hắn thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở trong thành, một ý niệm công phu liền tới đến ngoài thành, ngăn tại cái kia ảnh tộc trên đường lui loạn ta hoàng đông người, đang chém. Vị này đại ngu hoàng chủ miệng ngậm thiên hiến, nó ngôn ngữ phảng phất đều ẩn chứa một loại không dung ngỗ nghịch lực lượng. Thoại âm rơi xuống, cái kia ảnh tộc cường giả hư ảo thân thể vậy mà bắt đầu giải thể, từng đạo bóng ma lại lần nữa sụp đổ phân liệt, bất quá lần này hắn bị ép buộc, cũng không phải là chủ động hóa thành ngàn vạn bóng ma ngôn xuất pháp thủy. Nguyên lai ngươi tu chính là ngôn linh pháp tắc, đáng tiếc vẫn là còn thiếu rất nhiều. Nói xong, cái này ảnh tộc cường giả vậy mà cưỡng ép đã ngừng lại giải thể xu thế, thân thể một lần nữa to lớn lên. Chợt hắn vậy mà hóa thành một thanh ảnh thương, thẳng tiến không lùi đâm về phía vị này chí cao vô thượng đại ngu hoàng chủ loạn thần tặc tử, còn không quỳ xuống. Đại ngu hoàng chủ trầm giọng vừa hô, đem trong tay thông thiên xích lân trượng cho tế ra ngoài. Chỉ vương mới tôn kia xích hồng sắc kỳ lân hư ảnh từ trong quyền trượng chạy vội mà ra, một móng liền đem cái này một cây ảnh thương cho đặt xuống. Phanh! Ảnh thương cơ hồ tách ra, một tôn này kỳ lân hư ảnh cường đại vô địch, lại là trận linh cùng khí linh kết hợp thể. Ngay tại tôn này hỏa kỳ lân chuẩn bị đạp xuống cấp thứ hai thời điểm, căn này ảnh thương lại là thay đổi phương vị, lại lần nữa hướng phía ngoài thành bay lượn mà đi. Trận pháp này hoàn toàn chính xác không tầm thường, có bản lĩnh ra khỏi thành đến bảy người hoàng uy. Nói đi, vẫn chưa tới một hơi công phu cái này ảnh tộc cường giả liền xuyên thẳng qua đến ngoài thành, thân ảnh cấp tốc trốn vào trong lòng đất đại ngu hoàng chủ híp híp ánh mắt thâm thúy, đang chuẩn bị tiếp tục đuổi ra ngoài, dự định thoát ly trận pháp phạm vi cùng cái này ảnh tộc cường giả phân cao thấp. Nhưng Lý Tương lại đem hắn cho ngăn trở xuống tới, ngựa khí nghiêm túc nói, vậy hạ tuyệt đối không thể ra khỏi thành. Vạn nhất cái kia ảnh tộc sắp đặt mai phục, hậu quả khó mà lường được. Nhưng mà đại ngu hoàng chủ lại không muốn nghe từ khuyên can, hắn trầm giọng nói, đây là ta đại ngu cảnh nội, há có thể để cái kia ảnh tộc tặc tử muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Mai phục? Chớ mới không quan tâm cái gì mai phục. Vừa nói, hắn liền chuẩn bị tiếp tục xông ra ngoài thành truy sát cái kia cường đại ảnh tộc. Lý Tương tiếp tục mở miệng nói tuyệt đối không thể như vậy, trong thành hiện tại hỗn loạn tương mừng, nếu là bệ hạ rời đi nói, rắn mất đầu phía dưới còn không biết sẽ náo ra loạn gì đến. Còn xin bệ hạ lấy Giang Sơn xã tắc làm trọng. Lời này vừa ra, đại ngu hoàng chủ mới ngạnh sinh sinh đã ngừng lại truy sát đi ra xúc động. Hắn không vui phủi phủi tay, đem thông thiên xích lân trượng cho một lần nữa thu vào, sau đó một bước phóng ra, lại lần nữa đi tới trước hoàng cung. Nguyên bản tại trước hoàng cung đám người nhao nhao cúi đầu không người nói, nhi thần tham kiến phụ hoàng. Tham kiến hoàng đế bệ hạ tiên vận hưng vượng, con đường trường thanh. Đại ngu hoàng chủ ánh mắt lạnh lẽo, hắn nhìn lướt qua An Vương, sau đó ánh mắt rơi vào Ninh Vương trên thân hử, tất cả đều cút cho ta tiến cung đến. Cái này nén giận thanh âm rơi xuống, đại ngu hoàng chủ liền quay trở về hoàng cung, phía sau hắn những thần tử này vương gia lúc này mới nhao nhao nơm nớp lo sợ đi theo đến tận đây, trận này nhiễu loạn mới dần dần kết thúc. Sau đó chính là ảnh tộc cán thẩm lý, kết quả của nó sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến hoàng vị thay đổi. Đi, sự tình không sai biệt lắm cũng kết thúc, tại lao phu cái này ẩn giấu lâu như vậy, ngươi cũng nên rời đi. Ứng phu tử trong nhà lá, hắn đối với đến đây tị nạn Lý Thanh hạ đạt lệnh đuổi khách, đối với cái này Lý Thanh tự nhiên là không đội mà rời đi, bởi vì dưới mắt hoàng vị kết quả còn chưa có đi ra, vạn nhất Ninh Vương ngồi vững cấu kết ảnh tộc hãm hại An Vương lời nói, vậy phiền phức liền lớn, nói không chính xác ngay cả hắn đều sẽ bị liên lụy. Ứng tiền bối nói đùa, trận này hoàng vị tranh đoạt vợ kịch lớn không phải vừa mới bắt đầu à, vì sao nói không sai biệt lắm kết thúc? Cái này ảnh tộc bản án thẩm tra xử lý ra kết quả trước đó, chỉ sợ thế cục còn định ra tới đi. Ứng phu tử hư lạnh một tiếng, một bên tế luyện trận đồ, một bên giải thích thẩm tra xử lý bản án. Làm sao thẩm tra xử lý? Như thế nào đi thẩm? Ngươi là cảm thấy Ninh Vương có thể là An Vương, cũng hoặc là những người khác sẽ thừa nhận chính mình cùng ảnh tộc có chỗ cấu kết ta. Hoàng gia sự tình, nào có nhiều như vậy không phải là công chính có thể nói. Lời này làm cho Lý Thanh có chút không dám tin, hắn mở miệng nói, chẳng lẽ việc này cứ tính như vậy? Hoàng vị kia truyền cho ai đây? Vạn nhất kế vị người chính là cùng ảnh tộc cấu kết người giật dây làm sao bây giờ? Ngươi suy nghĩ nhiều, ảnh tộc mặc dù những năm này một mực có làm ở Mỹ, nhưng lại cũng không đối với ta đại ngu tạo thành tính thực chất nguy hại. Cho dù là vừa rồi cái kia cường đại ảnh tộc cũng chỉ là ký sinh tại An Vương cái bóng bên trong, cũng không đích thực đem nó hóa thành ảnh khôi. Chuyện này, kết quả là hẳn là dơ lên cao cao, cuối cùng nhẹ nhàng buông xuống. Tương phản, nếu là kế vị người cùng ảnh tộc có sâu như thế liên quan, ngược lại hay là một chuyện tốt, điều này nói rõ tương lai đại ngu quốc đem có thể cùng ảnh tộc cũng giao hảo. Ứng phu tử một bộ sớm đã xem thấu chân tướng sự tình thái độ, nghe được Lý Thanh là trợn mắt hốc mồm đứng lên, hoàn toàn không thể tin được sự tình sẽ như vậy phát triển. Nhưng mà trên thực tế cũng đúng như hắn lời nói, mấy vị vương gia hồi cung đằng sau liên tiếp đi qua mấy tháng thời gian, trong cung lại là một chút động tĩnh đều không có xuất hiện. Về phần An Vương cũng dần dần hồi tỉnh lại, bất quá hắn ký ức xuất hiện đại lượng thiếu thốn, rất nhiều chuyện đều không thể hồi tưởng lại đến nơi đây, vụ án này cũng thành không đầu bản sự án, liền xem như muốn tra cũng khó có thể tra được. Trong cung triệt để trở nên yên lặng, mà Ngọc Kinh Thành cũng khôi phục vận chuyển bình thường, cái này ảnh tộc bản án tựa như là bị triệt để quên đi bình thường. Sau đó chính là luận công hành thưởng thời điểm, mấy vị vương gia đoạt lấy bách hoa cốc riêng phần mình đều lập xuống đại công, riêng phần mình đều chiếm được không ít phong thưởng. Nhất là An Vương, hắn đất phong nhiều hơn nữa một cái quận, trong lúc nhất thời trở thành đại ngu cảnh nội đất phong nhiều nhất một vị vương gia. Về phần Ly Dương Vương, hắn tuy nói lập xuống công lao kém xa mặt khác hai vị vương gia, nhưng cũng đạt được không ít ban thưởng. Lại là sau một thời gian ngắn, Ly Dương Vương chính thức đánh bại trời cưỡi 13 bộ còn lại tất cả kỵ tướng, chính thức trở thành trời cưỡi 13 bộ đại thống lĩnh, dưới trướng thế lực tăng nhiều. Về phần Ninh Vương phong thưởng ngược lại là vẫn luôn không có xuống tới, nhưng ai cũng biết được, những này đã đều không trọng yếu. Những chuyện này có một kết thúc sau, Hoài Vương tang lễ long trọng xử lý, đại ngu cả nước ai điếu, trong triều đông đảo đại thần đều nhao nhao trình diện tham gia tang lễ, đợi đến tất cả mọi chuyện đều sau khi kết thúc, trong cung cuối cùng lại trầm tịch một năm. Một năm này qua đi, đại ngu hoàng chủ chính thức tuyên bố thoái vị, sau đó phải dốc lòng bế quan, từ đây bất quá hỏi bất luận cái gì triều chính sự tình, là trùng kích đại thừa kỳ mà làm chuẩn bị đại ngu quốc có thể hay không sinh ra vị thứ hai đại thừa kỳ cường giả, liền nhìn hắn có thể hay không xông quan thành công. Mà kế vị người đã từ lâu tuyển định xuống dưới, ngày đó trong cung truyền ra một đạo thánh chỉ truyền vị Ninh Vương. Vâng. Tin tức này như là như phong bạo hỏa tốc quét sạch toàn bộ đại ngu quốc tứ phương, sau đó chính là cùng Ninh Vương có liên quan các loại công tích vĩ đại bắt đầu ở trên phố lưu truyền đứng lên. Tỷ như Ninh Vương từng tại chính mình đất phong bên trong chém giết một đầu cao giai đại xà, vì dân trừ hại. Lại tỷ như Bách Hoa Cốc trong trận chiến ấy, Ninh Vương lập xuống bất thế công lao, còn cứu vớt trời cưỡi 13 bộ cùng Ly Dương Vương ở trong cơn nguy khốn đại lượng công đức cùng thành tựu vĩ đại không ngừng tại tuyên dương đi ra, làm cho Ninh Vương kế vị thành thuận theo thiên mệnh dân tâm sự tình, phản phất hắn không kế vị thiên lý nan dung bình thường, trong lúc nhất thời cử triều chúc mừng. Về phần đã sớm xếp hàng Ninh Vương những đại thần kia, cơ hồ mỗi ngày vào triều đều là mang theo dáng tươi cười, miệng đều không đóng lại được đăng cơ đại điện thời gian đã xác định ra, Ninh Vương ngồi lên hoàng vị đã thành chuyện chắc như đinh đóng cột. Mà một mực lo lắng sẽ bị Ninh Vương liên lụy Lý Thanh, cũng không khỏi đến buông lỏng thở ra một hơi hô, sự tình phát triển thật đúng là có chút ngoài ý muốn, hư hư thực thực cùng ảnh tộc có chỗ liên lụy Ninh Vương, vậy mà thật phải thừa kế đại thống. Đoạn thời gian này hắn một mực tại Thái thư viện, cho tới bây giờ chưa từng ra ngoài qua một bước, trừ dạy bảo các đệ tử thuật luyện khí bên ngoài, chính là ở trong động phủ bế quan tinh tu. Bây giờ tất cả mọi chuyện đều tra ra manh mối sau, Lý Thanh cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra, trong lòng treo lấy tảng đá rơi xuống đến tận đây, hắn lại lần nữa chuẩn bị lên chính mình tu hành kế hoạch, trước mắt còn có kim thiền thuế sinh thuật đạo này tiên thuật chưa từng tu thành, nếu là tu thành lời nói bảo mệnh năng lực đem đề cao thật lớn, nói là nhiều cái mạng thứ hai cũng không đủ. Trừ cái đó ra, từ thư sơn lâu bên trong đoạt được một tấm kia cổ đan vương, không sai biệt lắm cũng là thời điểm tìm một vị luyện đan sư mở ra lô luyện đan. Nói, Lý Thanh liền mở ra tay, lấy ra năm viên nhan sắc khác nhau táo đan phương kia tên là ngũ hành quy nguyên đan. Đan phương này cần 5 loại ẩn chứa ngũ hành chi tinh linh dược xem như chủ dược, chính là một lò long hổ đại dược. Mà trong tay hắn những này ngũ nguyên táo chính là luyện chế ngũ hành quy nguyên đan cực giai chủ dược, có cùng nguồn gốc, nhưng cũng có ngũ hành phân chia. Thế gian cơ hồ tìm không thấy mấy loại dạng này linh dược dùng để luyện chế ngũ hành quy nguyên đan thích hợp nhất. Về phần mặt khác phụ dược ngược lại là dễ dàng tìm kiếm, tại ngọc này trong kinh thành có thể tùy tiện đạt được, không tính rất khó khăn. Đáng tiếc Lý Thanh trong tay ngũ nguyên táo số lượng cũng không nhiều, bằng không hắn tuyệt đối sẽ nếm thử chính mình khai lò luyện đan ngũ nguyên táo số lượng thưa thớt, nhất định phải xin mời một vị thuật luyện đan sớm đã cao luyện đan sư xuất thủ luyện chế. Thái thư viện bên trong ngược lại là có một vị luyện hư kỳ lao đan sư, ngày bình thường giáo viên đan đạo thời điểm cũng không ít đệ tử tiến về học tập, cũng không biết vị này lao đan sư phải chăng có nắm chắc luyện thành một lò này ngũ hành đại đan. Nghĩ như vậy, Lý Thanh liền đứng người lên, chuẩn bị đi bái phỏng một chút vị này luyện đan phu tử cái gì. Ngươi muốn luyện chế ngũ hành quy nguyên đan? Một vị lao học cứu bộ dáng phu tử ghé mắt nhìn về phía Lý Thanh, hắn chính là Thái thư viện đan đạo phu tử, tại thư viện nhậm chức nhiều năm, cũng coi là đức cao vọng trọng. Lý Thanh ôn quyền nói, không sai, không biết Ngô đạo hữu trước kia phải chăng luyện chế qua bực này đan dược, nếu là luyện thành nói, ta có thể phân ra ba thành đan dược làm thù lao, về phần luyện đan linh dược cùng đan phương đều để ta tới ra. Nô phu tử nghe vậy lại là mặt lộ vẻ khó xử, hắn mở miệng nói, thư sơn lâu tấm kia cổ đan phương thế nhưng là xa gần nghe tiếng, lúc trước ta đích xác đã từng thử qua luyện chế. Đến kỹ bên dưới, ta tổng cộng khai lò 4 lần, đáng tiếc đều không ngoại lệ đều luyện chế thất bại. Bực này chưa từng minh xác chủ dược cổ lao đan phương độ khó luyện chế khá cao, cần thiết 5 loại ngũ hành chi tinh linh dược phạm chủ cũng quá không rõ ràng, khó mà chân chính luyện thành. Thất bại nữa qua mấy lần sau, ta liền cũng từ bỏ, bởi vì đại giới thật sự là quá cao một chút. Lời này vừa ra, Lý Thanh trong lòng có chút run lên, cái này có chút ngoài dự liệu của hắn, không nghĩ tới độ khó luyện chế vậy mà cao như thế. Nguyên bản hắn còn muốn mượn nhờ ngũ hành quy nguyên đan đến tăng thêm một bước tu vi của mình, lại tại nơi này gặp khó khăn cái tiêu nô đạo hưu ngươi hay là không nguyện ý tiếp tục nếm thử một hai. Nói thật, cho tới nơi này Lý Thanh đã có chút không quá muốn mời vị này Ngô phu tử khai lò luyện đan đối phương luyện chế 4 lần đều thất bại, mà lại khoảng cách lần trước luyện chế đã qua hơn 1000 năm, chỉ sợ căn bản không có kinh nghiệm gì để dành đến đem ngũ nguyên táo giao cho hắn, Lý Thanh thật là có chút không yên lòng. Cũng may Ngô phu tử cũng chỉ là lắc đầu, hắn mở miệng nói hay là miễn đi, ta nhưng không có quá nhiều lòng tin luyện thành, bực này tốn công mà không có kết quả sự tình hay là đừng tìm ta. Lý Thanh cười khổ một tiếng, hắn biết được chính mình xin mời đối phương khai lò luyện đan thành ý không cao, đối phương cũng không có lòng tin gì. Luyện chế thành công còn tốt, có thể được chia ba thành có giá trị không nhỏ đáng dược, một khi luyện chế thất bại, vậy nhưng thật sự là liền sợi lông cũng không chiếm được. Nghĩ tới đây, Lý Thanh có chút không cam lòng ôm quyền hỏi, không biết đạo hữu phải chăng biết được Ngọc Kinh Thành bên trong có vị nào đan đạo đại sư có thể từng luyện thành qua ngũ hành quy nguyên đan. Nô Phu Tử lộ ra vẻ trầm tư, hắn suy tư hồi lâu mới không xác định nói, trên mặt nổi hẳn không có, ngũ hành quy nguyên đan tờ đàn phương này đảm bảo tại thư sơn lâu, chỉ có thái thư viện phu tử có thể xem, trừ cái đó ra cũng chỉ có trong hoàng thất mới có thu lục. Bất quá trong cung ngự đan các cung phụng có một vị luyện đan đại sư, nó luyện đan tạo nghệ cực kỳ cao siêu, ngươi có lẽ có thể đi tìm vị kia đan sư thử một lần. Lý Thanh Long mày nhíu lại, không khỏi hiếu kỳ mở miệng hỏi a. Xin hỏi vị kia đan sư kêu cái gì? Nô Phu Tử mặt mũi tràn đầy tôn sùng nói vị kia thế nhưng là trong cung thủ tịch đan sư, tên là Diệp Thanh Thần, hắn từng luyện ra qua một lò có linh đan thuốc. Chương 956, đăng cơ đại điện. Chương 956, đăng cơ đại điện. Cái gọi là có linh đan dược, chính là có được tự thân hoạt tính tuyệt thế linh đan, nó dược lực tương đương với nguyên lai đan dược gấp 2, thậm chí càng nhiều. Trừ cái đó ra, bực này có linh đan dược một khi ăn vào, hoàn toàn không cần lo lắng bất luận cái gì tác dụng phụ, vô luận là đan độc trầm tích có thể là dược lực luyện hóa không sạch sẽ đều sẽ bị đan dược chi linh cho giải quyết tốt đẹp, đây là có thể cùng khí linh, có thể là trận pháp chi linh tướng sánh ngang đan đạo cấp độ, đem nó đan đạo kỹ nghệ xưng là xuất thần nhập hóa cũng không đủ. Cho dù là tại linh giới, luyện đan kỹ nghệ có thể đến tầng thứ này cũng có thể xưng vạn người không được một Diệp Thanh Thần tự xưng linh thần thiên quân. Từ Ngô Phu Tử trong động phủ sau khi ra ngoài, Lý Thanh thấp giọng mặc niệm một câu vị này trong cung đan đạo đại sư danh tự, trong lòng suy nghĩ lại lần nữa phát tán ra. Người này là thủ tịch đan sư, có thể nói là hoàng thất ngự dụng luyện đan sư, hắn một ngoại nhân đừng nói xin mời vị đan sư này xuất thủ, chính là nhìn mặt hắn một lần cũng là tương đương không dễ sự tình. Trừ phi đi tìm Linh Vương hỗ trợ, bây giờ Linh Vương sắp kế thừa đại thống, trở thành một nước chi chủ, thúc đẩy trong hoàng thất vị thủ tịch này ngự dụng luyện đan sư hẳn là không thành vấn đề. Nhưng mà ý vị này lại phải thiếu Linh Vương một phần nhân tình, nguyên bản định tận lực không còn cùng Linh Vương có quá nhiều liên lụy Lý Thanh, giờ phút này lại lần nữa rơi vào trầm tư. Nói thật ra, cùng Linh Vương làm giao dịch đến nay hắn ngược lại là chưa từng bị thua thiệt gì, ngược lại một mực là thu lợi một phương. Bất luận là trước kia giao dịch kỳ lân tử huyết tham hoặc là tại Huyền Thiên Thần Điện bên trong nhận ân huệ, hắn chỗ bỏ ra cũng chỉ là tại Ninh phủ bên trong thủ hộ nó ra quyến mà thôi. Duy nhất làm cho Lý Thanh cảm thấy không tin cậy nguyên nhân, hay là bởi vì Ninh Vương tại tranh đoạt hoàng vị một chuyện bên trong sử dụng thủ đoạn quá lanh khốc chút, ngay cả nó thúc phụ đều suýt nữa bị ký sinh thành ảnh khôi hô từ xưa thiên gia vô tình, huống chi là tranh đoạt tiên triều hoàng vị, cũng không phải không thể lý giải. Nói, Lý Thanh đã về tới động phủ của mình, chỉ gặp một tấm màu tử kim thiệp mời An Tĩnh thu xếp tại động phủ của hắn trước. Trông thấy một màn này, trong lòng của hắn khẽ động, đem chương này tử kim thiệp mời thu vào trong lòng bàn tay. Lại là Ninh Vương đăng cơ đại điện xem lễ thì mời, đã đánh lên Ninh Vương dưới trướng nhãn hiệu Lý Thanh, tự nhiên là nhận lấy mời sau 7 ngày Ninh Vương liền muốn đăng cơ, chính thức nhập chủ Kim Loan Điện đến lúc đó, hắn chính là đại ngu quốc vị thứ 3 hoàng chủ, hẳn là đem nó xưng là Ninh Hoàng muốn xin mời vị kia Diệp đan sư xuất thủ không vòng qua được Ninh Vương, lần này đăng cơ đại điện không đi không được. Cuối cùng, Lý Thanh quyết định đi xem lễ, đồng thời nghĩ biện pháp đưa ra thỉnh cầu của mình. 7 ngày thời gian nhoáng một cái tức thì, trong đoạn thời gian này Ngọc Kinh Thành có thể nói là vui mừng tới cực điểm, đưa mắt nhìn bốn phía đều là một bộ vui mừng hớn hở bầu không khí đăng cơ ngày, trong hoàng cung chỗ chỉ gặp một cái màu tử kim kỳ lân giẫm lên trời, hướng cả tòa thành tỏ rõ lấy nó tồn tại. Màu tử kim phát sáng nở rộ, đem trọn phiến Ngọc Kinh Thành bầu trời đều cho chiếu rọi thành màu tử kim, hiển thị rõ tôn quý cùng hoa lệ tử kim kỳ lân, đây chính là tại trong kỳ lân tộc đều là huyết mạch cực kỳ cao quý tồn tại, quả nhiên là khủng bố. Cái này Ninh Vương vậy mà thu được kỳ lân chân huyết, hay là tử kỳ lân chân huyết trách không được bệ hạ truyền vị cho hắn. Ninh Vương điện hạ cơ duyên quả nhiên là thâm hậu đến cực điểm, vậy mà được kỳ lân chiếu cố, hoàng vị này khi hắn kế thừa. Tử kim kỳ lân, luận huyết mạch tôn quý trình độ, thậm chí muốn vượt ra khỏi bệ hạ hỏa kỳ lân một bậc. Tại Ngọc Kinh Thành bên trong đông đảo tiếng nghị luận ở trong, tôn kia tử kim kỳ lân chậm rãi hạ xuống tại trong hoàng cung, làm ra một bộ nắm sấp tư thái, phản phất tại che chở tòa hoàng cung này đã vào cung. Lý Thanh nhìn xem một màn này, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn nhớ rõ chính mình lúc trước giao dịch cho Ninh Vương kỳ lân tử huyết tham chính là đến từ hạ giới một đầu tử kỳ lân thú tinh huyết, tuyệt đối không phải chân chính tử kim kỳ lân bực này cao quý tới cực điểm tồn tại. Bây giờ vì sao Ninh Vương có thể cho thấy tử kim kỳ lân chân thân? Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Trong lúc nhất thời, Lý Thanh nhịn không được kiểm tra xuống chính mình trong túi chứa vật còn lại những cái kia kỳ lân tử huyết tham không đúng. Mặc dù những này tham gia thuốc gần chứa kỳ lân huyết tinh hoa, nhưng lại thế nào không tầm thường, cũng không có khả năng đến tầng thứ này. Trừ phi Ninh Vương trong tay có gì có thể chiết xuất tinh huyết có thể là làm cho tử kỳ lân thú tinh huyết tiến hóa phương pháp, nếu không tuyệt không có khả năng lấy những này tham gia thuốc liền tu ra tử kim kỳ lân chân thân đến. Thân là một vị thực lực cao cường vương gia, có được loại thủ đoạn này cũng không đủ là lạ. Lần này Lý Thanh rốt cuộc minh bạch vì sao Đại Ngu hoàng chủ sẽ đem hoàng vị chuyển cho Ninh Vương, cái này tử kim kỳ lân chân thân thật sự là quá có nói phục lực một chút, tại Đại Ngu cái này lấy kỳ lân vi tôn tiên triều, Ninh Vương liền nên là kế vị người giờ lành đã đến. Nương theo lấy một đạo lanh lảnh thanh âm vang vọng mà lên, từ trong thâm cung, một đạo thân ảnh khôi ngô cao lớn chậm rãi đi ra, hắn người khoác màu tử kim hoàng bào, phía trên kỳ lân thêu sinh động như thật, giống như muốn nhảy thoát đi ra bình thường. Rộng lớn trước đại điện, đứng rất nhiều đến từ Đại Ngu tiên triều vương công quý tộc, triều đình bách quan, thế gia đại tộc. Làm đạo thân này khoác áo bào tím thân ảnh hiện thân một khắc kia trở đi, trước điện đám người đồng loạt hô lớn, cung nên tân hoàng. Bệ hạ tiên vận hưng vượng, trường thanh bất hủ. Linh hoàng đi đến tấm kia tượng trưng cho trí cao vô thượng ghế vàng bên dưới, hắn chậm rãi đem cái kia lấy tử ngọc châu xuyên thành lộng lẫy mũ miệng đeo ở trên đầu. Chật, hắn lại lần nữa từng bước một đi đến bậc thang, cuối cùng đi đến ghế vàng phía trước chậm rãi ngồi xuống, ngồi ở thuộc về hắn trên hoàng vị. Hoàng vị thay đổi, Đại Ngu đổi chủ, đời thứ 3 hoàng chủ chính thức đăng cơ. Chư vị ái khanh bình thân, chấp nhận hoàng thiên cảnh mệnh, khắp nhận đại thống. Tưởng tượng tiên hoàng thái tổ năm đó lập nghiệp duy gian, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh, tại trong muôn vàn khó khăn vượt qua muôn vàn khó khăn, tại trong tuyệt cảnh sáng tạo kỳ tích, cuối cùng lập nên hoành đồ bá nghiệp. Nếu chấm đã kế vị, vì thiên hạ cộng chủ. Lúc này càn khôn làm lại từ đầu thời khắc, tất cách tân trừ tệ, trấn triều cương, hương đại đạo, khai cương thác thổ, để cầu tương lai chi vinh quang. Lần này khẳng khái lại sục sôi lời nói từ trong điện truyền vang mà ra, một mực quyết tán đến cả tòa hoàng cung, chợt tại toàn bộ Ngọc Kinh thành bên trong đều vang vọng mà lên. Theo thanh âm rơi xuống, ngoài điện đám người cũng lần lượt tiến điện, tham kiến vị tân hoàng này phong hà thái lạ lớn để ý tự khanh. Phong. Sau đó chính là một đống phong thưởng, đã từng thân tại Linh Hoàng, thuộc về Linh Hoàng bên này trận doanh đại thần đều chiếm được phong thưởng, hoặc là thăng quan tiến tước, hoặc là đạt được trọng thưởng. Cuối cùng, Ninh Vương ánh mắt nhìn về phía trong điện đứng đến cuối cùng Lý Thanh, không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Lý Thanh ở đâu? Lý Thanh trong lòng có chút run lên, ôm quyền đứng ra, thần tại. Bá. Trong kim điện từng đạo giống như thực chất bình thường ánh mắt nhìn về phía Lý Thanh, hiếu kỳ đánh giá cái này tướng mạo tu sĩ trẻ tuổi ngươi từng tại trong thành đánh lui lãnh tộc, che chở chấm chi ai phi, lập xuống đại công, việc này nên có trọng thưởng. Ngươi tại Thái thư viện bên trong giáo viên nhiều năm, chắc hẳn cũng thu hoạch rất nhiều, bây giờ ngươi có thể nguyện vào triều làm quan. Bây giờ trong cung mật giam viện còn có chức vị quan trọng trong chỗ, ngươi có thể nguyện đảm nhiệm mật giam viện viện trưởng chức. Mật giam viện, đây chính là một cái cực kỳ trọng yếu địa phương, nó chức trách làm thủ hộ cung bên trong an nguy, đồng thời phụ trách điều tra các loại hoàng thất bản án, chỉ nghe mệnh tại hoàng đế. Trong đó mật giam viện cường giả được gọi chung là đại nội cao thủ, mà ngoại viện thì là làm mật thám, có được độc lập lên trước hệ thống. Mà Lý Thanh trực tiếp được bổ nhiệm làm mật giam viện viện trưởng, ở bất luận kẻ nào xem ra đây đều là một bước lên trời sự tình. Lập tức, không ít đại thần đều dùng càng thêm nhu thân cận ánh mắt nhìn về phía Lý Thanh, mơ hồ có mấy phần tốt như thế ý tứ. Nếu là Lý Thanh trở thành mật giam viện viện trưởng, cái kia tương lai tuyệt đối là một cái đáng giá lôi kéo nhân vật trọng yếu. Đối với cái này, Lý Thanh tư tắc trong chốc lát, cuối cùng vẫn cự tuyệt cái này dịu dắt thần ngày đó tại vương phủ bất quá hơi tận sức mọn, sao dám thụ phong bực này trọng trước. Bây giờ thần tại Thái thư viện bên trong đảm nhiệm luyện khí phu tử, mặc dù chức vị nhỏ bé, nhưng làm ra nhưng cũng là chính mình yêu thích sự tình. Cho nên khẩn cầu bệ hạ thu hồi hoàng mệnh. Hoa. Ở đây chúng thần một mảnh xôn xao, bọn hắn không nghĩ tới Lý Thanh vậy mà cự tuyệt cái này mật giam viện viện trưởng chức vị. Trong lúc nhất thời bọn hắn nhìn về phía Lý Thanh ánh mắt đều trở nên cực kỳ kinh dị đứng lên, thậm chí cảm thấy không hiểu. Ngồi ngay ngắn trên chính điện Linh Hoàng sau khi nghe không khỏi nhíu mày, ý vị thâm trường nhìn Lý Thanh một chút, sau đó gật đầu nói tốt, đã ngươi không muốn, cái kia chấm cũng không ép buộc. Ngươi tạm thời lui ra, chờ một lúc bãi triều sau ngươi đến ngự thư phòng một chuyến. Lý Thanh lại lần nữa ôm quyền, một lần nữa đứng trở về đám người cuối cùng ở trong. Sau đó lại là một đống phong thưởng, đằng sau Ninh Hoàng lại nói một đống đường hoàng lời nói, trận này kéo dài gần một ngày đăng cơ đại điện cuối cùng kết thúc. Hoàng hôn thời gian, Lý Thanh ý theo Ninh Hoàng lời nói đi tới ngự thư phòng. Vừa mới kế vị Ninh Hoàng ngồi ngay ngắn trên ghế xử lý chồng chất thành như một tòa núi nhỏ tấu chương, trên cơ bản đều đến từ đại ngu triều các nơi ngồi. Ninh Hoàng nhìn cũng không từng nhìn Lý Thanh một chút, hết sức chăm chú trả lời lấy những tấu chương này. Lý Thanh lại lần nữa ôm quyền nói thần linh mệnh. Nghe nói như thế, Ninh Hoàng toát ra một vòng ý cười, hắn mở miệng nói, người ta khi nào muốn như vậy xa lạ? Chỉ vì có thêm một cái quân thần thân phận. Lúc này không giống ngày xưa, bệ hạ nếu là cao quý quân chủ, vậy tại hạ tự nhiên cần tuân quân thần chi lễ, không dám đi quá giới hạn. Linh Hoàng chậm rãi thả ra trong tay tấu chương, thanh âm trong lúc đó trở nên nghiêm túc mấy phần, hôm nay hướng lên trên vì sao cự tuyệt ta để bạn. Đừng nói cho ta ngươi là thật thích giáo thư dục nhân, ngươi khi đó đi Thái thư viện mục đích ta thế nhưng là biết được nhất thanh nhị sở. Tại trong lâm thầm, Linh Hoàng không còn lấy chấm tự xưng. Mà Lý Thanh giờ phút này cũng không còn tự xưng là thần, hắn cười khổ một tiếng nói, tại hạ từng đáp ứng một bạn bè muốn đi trước Thiên Nguyên đại lục vì đó làm mấy chuyện, việc này không tốt từ chối, tự nhiên không cảm đảm nhiệm mật giam viện viện trưởng bực này trọng yếu chức vị. Lời này vừa ra, Linh Hoàng sắc mặt mới hòa hoãn mấy phần, hắn lắc đầu nói lúc trước tiên hoàng kế vị thời điểm, từng tại ngự thư phòng dựa bàn 10 ngày 10 đêm chưa từng chớp mắt, chính là bởi vì cũng không đủ nhiều có thể người tin cận, vì vậy mọi chuyện mới muốn tự thân đi làm. Ta bản nguyện đưa ngươi để bạt đến bên người, làm tốt ta chia sẻ một chút, nhưng chưa từng nghĩ ngươi đã có quyết định, việc này cũng chỉ đành coi như thôi. Lý Thanh nghe vậy lộ ra vẻ hãy nấy, hắn mở miệng nói, là tại hạ cô phụ bệ hạ kỳ vọng. Trong âm thầm liền không cần xưng ta là bệ hạ. Hãy nói một chút đi, ngươi muốn thứ gì ban thưởng, ta như là đã kế vị, cũng không thể thật một chút chỗ tốt không cho ngươi. Ngươi là luyện khí sư, hoàng kho ở trong còn có chút ít chân tài tồn tại, ta có thể để ngươi tiến vào bên trong mặc cho chọn một kiện. Đại ngu hoàng trong kho chân quý linh tài. Nghe nói như thế, Lý Thanh con mắt đều phát sáng lên, nhưng rất nhanh hắn lại nghĩ tới chính mình chuyến này mà khác mục đích chủ yếu đa tạ bệ đa tạ tiền bối trong thường, bất quá tại hạ muốn cũng không phải là chân tài. Ta nghe nói trong cung có một vị tên là Diệp Thanh thần luyện đan tông sư, không biết có thể để vị thủ tịch này ngự dụng luyện đan sư vì ta xuất thủ luyện chế một lò đan dược. Nghe chút Diệp Thanh thần danh tự, Linh Hoàng lúc này mới chậm rãi nhẹ gật đầu, mở miệng nói, Diệp đan sư a người này nói là trong cung ngự dụng đan sư, nhưng muốn mời hắn xuất thủ cũng không phải muốn mời xin mời. Bất quá chấm vừa mới kế vị, ngược lại là có thể đi nói một chút, Diệp đan sư hẳn là sẽ không cự tuyệt. Mà Lý Thanh thì là đứng dậy, rất cung kính ôm quyền nói, đa tạ tiền bối. Đêm khuya trong hoàng cung, Lý Thanh lẻ loi một mình đi tới trong cung ngự đan các. Nằm ngoài sự dự liệu của hắn, tại cái này phồn hoa giống như gấm hoàng cung ở trong, lại còn có như thế một mảnh quặng khuế kiến trúc, để hắn không khỏi hoài nghi mình có phải hay không đi tới lãnh cung. Bất quá từ bên trong truyền tới từng đợt nồng đậm đan hương liền đủ chứng minh nơi đây cũng không phải là lãnh cung, mà là trong cung chuyên môn luyện chế đan dược ngự đan các. Bên trong kết cấu rắc rối phức tạp, khắp nơi có thể thấy được cỏ dại tùy ý từ góc tường thoát ra, trên mặt đất cũng rất lộn xộn, chất đống lấy không ít tàn phá đỉnh lô, nhìn xem tựa như là vứt bỏ đã lâu. Mới vừa vào đến, Lý Thanh đã nhìn thấy ở dưới ánh trăng, một cái màu xám chuột bự chính ôm một viên tròn trịa sung mãn đan dược gặm ăn chi chi. Chi chi. Cái này dài rộng chuột cảnh giác nhìn về phía Lý Thanh, xác định Lý Thanh không có ác ý sau, lại bắt đầu gặm ăn lên song chảo bưng lấy đan dược cái này. Lý Thanh chính chuẩn bị đậu đen rau muống, nhưng một thanh âm bỗng nhiên ở giữa vang vọng mà lên: người đến người nào? Dám đêm khuya tự tiện xông vào ngự đan các, chẳng lẽ là trộm đan chi đồ? Thoại âm rơi xuống, một tôn hắc đỉnh chậm rãi bay ra, phía trên điêu khắc các loại hình thú đồ án. Khi thấy đỉnh kia lần đầu tiên, Lý Thanh liền không khỏi nhìn mà trợn tròn mắt: đây là hỗn độn vạn thú đỉnh. Không đúng, chỉ là hàng nhái. Hỗn độn vạn thú đỉnh chính là hỗn độn vạn linh trên bảng xếp hạng thứ 16 một kiện hỗn độn chí bảo, phía trên có khắc họa vạn thú chân hình, một khi bị trùm tại trong đỉnh, đem đối mặt vạn thú quần công. Rất nhanh, Lý Thanh liền lấy ra từ Ninh Hoàng cái kia lấy được thánh chỉ, hắn mở miệng nói: Phụng Ninh Hoàng bệ hạ thánh chỉ, chuyên tới để ngự đan các xin mời Diệp đan sư xuất thủ luyện chế một lò đan dược, không biết Diệp đan sư nhưng tại bên trong. Chỉ một thoáng, tôn này hỗn độn vạn thú đỉnh phảng phất đỉnh ngưng lại ông. A, tìm ta luyện đan. Tân hoàng đế không biết mời ta luyện đan điều kiện a? Thứ nhất, độ khó quá thấp, đan dược không luyện. Thứ hai, mỗi lần luyện đan cần để cho ta rút đi ngàn năm tuổi thọ. Lại còn có bực này cổ quái kỳ lạ yêu cầu, muốn rút đi ngàn năm tuổi thọ. Lý Thanh toát ra vẻ khó tin, không nghĩ tới trong cung này thủ tịch ngự dụng đan sư sẽ đưa ra bực này điều kiện. Hắn nghĩ nghĩ liền mở miệng nói: tại hạ muốn luyện chế đan dược chính là ngũ hành quy nguyên đan. Không biết Diệp đan sư có chắc chắn hay không? Chương 957, luyện đan thành linh. Chương 957, luyện đan thành linh a. Ngũ hành quy nguyên đan. Bên trong truyền đến thanh âm đột nhiên hứng thú, rất nhanh một bóng người từ bên trong phiêu hốt đi ra, người này hai chân đạp trên một tôn tàn phá dự định, sợi tóc buộc đến bên hông, chính là một cái ngũ quan tuấn lãng người thanh niên. Trong cung thủ tịch ngự dụng đan sư tướng mạo vậy mà như thế tuổi trẻ, Lý Thanh hơi sững sờ, nhưng dù sao cũng là luyện đan sư, luyện chế một chút chú nhan loại đan dược nghĩ đến cũng không thể coi là việc khó gì. Diệp Thanh Thần từ lơ lửng tàn phá trên dược đỉnh nhảy xuống, trên mặt toát ra nhiều hứng thú chi sắc, không biết trong tay người chỗ đụng chính là mấy loại nào ngũ hành chủ dược, không ngại nói nghe một chút. Lý Thanh Thành thật trả lời: ngũ nguyên bình quả. Lời này vừa ra, Diệp Thanh Thần trong mắt hứng thú càng thêm nồng nặc mấy phần, hai tay của hắn giao nhau, lộ ra một bộ vẻ trầm tư: lúc trước ta thiết lập nghĩ luyện chế ngũ hành quy nguyên đan tốt nhất chủ dược, ngũ nguyên bình quả chính là trong đó xếp hạng hàng đầu một trong. Đáng tiếc linh này táo khó tìm tới cực điểm, nhìn chung toàn bộ Ngọc Kinh Thành cũng chưa từng xuất hiện qua mấy lần, cũng đều là vụn vặt lẻ tẻ một viên hai viên. Đã ngươi có năm loại thuộc tính ngũ nguyên bình quả, đó cũng không phải không thể ra tay một lần. Nói, Diệp Thanh Thần lộ ra cực kỳ hài lòng thần sắc, sau đó chỉ một vị khắc cùng hỗn độn vạn thú đỉnh dáng dấp rất là tương tự luyện dược đỉnh đi vào nằm đi. Mặc dù ngũ nguyên bình quả giá trị không tầm thường, nhưng nên rút tuổi thọ còn phải rút, 1000 năm cả, một năm đều không thiếu được. Đối với cái này Lý Thanh lại là nhíu mày, hắn trước khi tới thật đúng là không biết xin mời vị này Diệp đại đan sư xuất tay luyện đan lại muốn rút ra 1000 năm tuổi thọ. Mặc dù hắn tuổi thọ dồi dào đến cực điểm, nhưng cũng không dám mạo muội tiến vào tôn này rất giống hỗn độn vạn thú đỉnh trong dược đỉnh, có trời mới biết đằng sau sẽ phát sinh sự tình gì. Dù sao trong truyền thuyết, chiếc kia xếp hạng thứ 16 hỗn độn chí bảo thế nhưng là truyền miệng đều cực kỳ khủng bố lô đỉnh, một khi bị nó chụp nhập trong đó, đây tuyệt đối là hữu tử vô sinh cục diện, sẽ bị vạn thú chân hình cho sống sờ sờ luyện ngay cả cho tàn đều không thừa. Cho dù trước mắt chiếc lô đỉnh này thấy thế nào đều khó có khả năng là cái kia trong truyền thuyết hỗn độn chí bảo, nhưng Lý Thanh nhưng cũng không nguyện ý mạo muội đi vào bị luyện ra một lần. Tựa hồ nhìn ra Lý Thanh lo lắng, Diệp Thanh Thần ngáp một cái nói, nhanh chóng làm quyết định, khó được ta nguyện ý xuất thủ một lần, ngươi nhưng chớ có quấy sự hăng hái của ta. Trước khi đến làm sao cũng không hỏi một chút ta chỗ này quy củ, trong cung đổi hoàng đế chẳng lẽ ngay cả những quy củ này đều không có cùng ngươi nói rõ ràng à? Đối với ngươi bực này luyện hư kỳ tu sĩ mà nói, chỉ là 1000 năm tuổi thọ hẳn là tính không được cái gì mới là đi. Cuối cùng, Lý Thanh quyết định ra ngoài tìm hiểu một phen, xác nhận phải chăng có như thế một quy củ. Không bao lâu, Lý Thanh lại lần nữa trở về ngự đan các bên trong, hắn đã xác nhận qua, vị này Diệp đan sư xuất tay luyện đan xác thực muốn rút đi 1000 năm tuổi thọ. Tục truyền cùng người này sở tu hành lĩnh hội pháp tắc có nhất định liên quan, bất quá cho tới bây giờ cũng không có ai ngờ hiểu vị này Diệp đan sư chỗ lĩnh hội chính là loại nào pháp tắc. Có người suy đoán cùng trường sinh có quan hệ, có người suy đoán có thể là phệ tìm cách gì, chuyên môn thôn phệ người khác tuổi thọ. Các loại suy đoán tầng tầng lớp lớp, nhưng Diệp Thanh Thần vẫn như cũng là đại ngu hoàng cung bên trong thủ tịch đan sư, không biết bao nhiêu người muốn cầu nó xuất thủ một lần luyện chế đan dược, dù là một lần cần hao tổn ngàn năm tuổi thọ. Cứ như vậy, Lý Thanh ngồi vào ngụm này cùng hỗn độn vạn thú đỉnh có chút tương tự lô đỉnh ở trong. Oeng. Phía ngoài Diệp Thanh Thần hai ngón liên đạn, từng đạo linh quang tế vào ngụm này dược đỉnh ở trong. Sau một khắc, cái kia mặt ngoài điêu khắc từng cái hình thú đồ án nổi lên các loại linh quang, phản phất sống lại bình thường. Mà tại trong dược đỉnh Lý Thanh thì càng thêm kinh hãi, giờ khắc này ở trong đỉnh có từng cái hư ảo thú linh vật ra, bao quanh không ngừng chạy, quả nhiên là hàng ái, cái đỉnh này hình thú đồ án là dùng yêu linh in dấu lên đi, mà cái kia hỗn độn vạn thú đỉnh mặt ngoài vạn thú văn chính là sinh ra mới bắt đầu liền tự nhiên hình thành. Thân là luyện khí sư Lý Thanh liếc mắt liền nhìn ra cái đỉnh này huyền ảo chỗ, nhưng để hắn có chút ngoài ý liệu là, hắn vậy mà nhìn không ra cái đỉnh này phẩm giai. Xa không phải thiên phẩm linh bảo cường đại như vậy, nhưng cũng hàm ẩn huyền cơ hảo nhãn lực. Ngoại giới Diệp Thanh Thần không chút nào keo kiệt tán dương một tiếng, mà hậu chiêu bên trên động tác càng gấp gáp hơn. Không cho phép Lý Thanh đa làm suy nghĩ, một cái kia chỉ hư ảo yêu thú chi linh đã cắn xé lên nhục thể của hắn, mặc dù không phát hiện được đau đớn, nhưng Lý Thanh lại có thể nhìn tận mắt tuổi thọ của mình nhanh chóng trôi qua. Thật lâu qua đi, đợi đến hao tổn dòng dã 1000 năm số tuổi thọ, những yêu này linh rốt cục thỏa mãn khẩu vị, ngừng cắn xé. Không nhiều cũng không ít, vừa vặn 1000 năm cả. Lý Thanh hé mắt, bị đối phương cái này tinh chuẩn tuổi thọ khống chế cho kinh đến, hắn bởi vậy bên dưới kết luận, người này tu hành pháp tắc, tuyệt đối cùng tuổi thọ thoát không ra liên quan, nếu không cho dù là tu luyện những cái kia sẽ tổn thọ công pháp ma đạo tu sĩ, cũng không có khả năng như vậy tinh chuẩn khống chế rút ra tuổi thọ tốt, ngươi có thể đi ra. Diệp Thanh Thần tại ngoài đỉnh mặt khẽ cười một tiếng. Sau khi ra ngoài, Lý Thanh liền phát hiện ngụm này dược đỉnh tựa hồ trở nên càng thêm ngưng luyện mấy phần, cũng không biết có phải hay không ảo giác của mình, không biết Diệp đan sư dự định khi nào bắt đầu luyện đan. Hiện tại, ngươi có thể đem đan dược lấy ra. Vừa nói, Diệp Thanh Thần một bên hướng ngự đan các chỗ sâu đi đến, bên trong mới là hắn luyện đan địa phương. Chỉ gặp một ngụm giống như núi nhỏ bình thường màu tím đen dược đỉnh đứng sừng sững ở phía trước, phong cách cổ xưa mà trầm muộn cự đỉnh trong lúc mơ hồ lộ ra trận trận đan hương vị, vẹn vẹn văn nhất văn đều để đến Lý Thanh Thần hồn thư sướng rất nhiều. Lý Thanh lấy ra 5 viên nhan sắc khác nhau ngũ nguyên bình quả, mỗi một quả đều sung mãn tròn trịa, trong khi tập hợp một chỗ lúc, phản phất hợp thành một cái ngũ hành tuần hoàn, cực kỳ giống hạ giới ngũ hành linh châu. Trông thấy một màn này sau, Diệp Thanh Thần vội vàng đem cái này mấy quả ngũ nguyên bình quả tiếp vào trong tay, nheo mắt lại nghiêm túc bắt đầu đánh giá không sai, quả thật là trong truyền thuyết ngũ nguyên bình quả, ngươi vậy mà thật sự có. Này táo mặc dù tác dụng lớn nhất hay là tăng lên luyện hư kỳ tu vi, nhưng kỳ chân kỳ hiếm thấy trình độ không chút nào thấp hơn tiên phẩm linh bảo. Đáng tiếc, nếu như ta lúc đầu tại tiến giai luyện hư thời điểm có thể thu được này táo, đạo cơ nghĩ đến còn có thể càng thêm vững chắc mấy phần. Diệp Thanh Thần cảm thán một phen sau, liền đem trong tay ngũ nguyên bình quả một thanh nắm. Và anh, thân là đỉnh cấp luyện đan sư, hắn như thế nào lại không biết được ngũ nguyên bình quả phương pháp luyện hóa, hắn dứt khoát trực tiếp áp dụng ngũ hành tương khắc phương thức, làm cho 5 viên ngũ nguyên bình quả tự hành tăng ra. Lý Thanh nhìn xem một màn này, không khỏi cảm thấy một trận thì đau. Đối phương cái này to gan luyện hóa thủ pháp đơn giản không có đem cái này kiếm không dễ ngũ nguyên bình quả xem như chân quý linh dược. Nhưng dạng này luyện hóa là tuyệt đối không có vấn đề, hoặc là nói hẳn là thích hợp nhất. Nếu là chỉ có đơn nhất ngũ nguyên bình quả, có lẽ còn phải lấy tương khắc linh lực đem nó phá vỡ. Nhưng nếu là 5 viên lời nói, dạng này luyện hóa ngũ nguyên bình quả liền không có bất cứ vấn đề gì, đã hòa hợp một vòng ngũ sắc quang hoàn ngũ nguyên bình quả dược dịch trực tiếp bị đầu nhập vào phía trước tòa này màu tím cự đỉnh ở trong. Diệp Thanh Thần sắc mặt biến đến nghiêm túc rất nhiều, hắn đánh nhẹ búng tay đùng. Màu tím cự đỉnh phía dưới, đột nhiên bốc cháy lên một vòng u lục sắc hỏa diễm. Làm ngọn lửa này hiện thân một khắc kia trở đi, một cỗ thịnh vượng sinh cơ phảng phất rót vào trong dược đỉnh, cái kia một đoàn hỗn hợp ở cùng nhau ngũ nguyên màu táo trạch cũng theo đó trở nên thâm thúy. Một bên Lý Thanh nhịn không được thất thanh nói, Sâm La linh hỏa. Đúng vậy không sai, đây chính là Sâm La linh hỏa. Lúc trước Lý Thanh ở hạ giới khổ tìm nhiều năm mà không thể cầu một đạo chân quý thiên địa linh hỏa, đây tuyệt đối là tất cả luyện đan sư tha thiết ước mơ thiên địa linh hỏa. Lửa này lực sát thương bình thường, dùng để đấu pháp cùng người giao chiến rất là bình thường. Nhưng là có thể dùng đến thôi hóa linh dược sinh trưởng, Sâm La linh hỏa có thể giao phó đại địa nồng đậm sinh cơ chi lực, làm cho linh dược sinh trưởng nhiều nhất có thể tiết kiệm nửa dưới thời gian. Mà lại nếu là lấy lửa này là nguyên luyện dược lời nói, có thể làm cho đến luyện thành đan dược nhiều hơn một sợi sinh cơ dư vị, gia tăng đan thành tinh phẩm xác suất. Trong lúc nhất thời trong nội tâm của hắn thậm chí nhịn không được bắt đầu sinh ra một chút tà niệm, nhưng rất nhanh liền áp chế xuống. Không nói đến trong hoàng cung đối với một vị thủ tịch ngự dụng đan sư động thủ hậu quả, người trước mắt này thế nhưng là hợp thể sơ kỳ tu vi, mà lại chỉ sợ còn đã đi lên lĩnh hội pháp tắc con đường, Lý Thanh cho dù thủ đoạn đều xuất hiện cũng chưa chắc có thể là đối thủ của hắn. Diệp Thanh Thần thuộc lầu ngũ hành quy nguyên đan đan vương, hắn cũng chỉ thu lấy Lý Thanh chủ dược, về phần mặt khác phụ dược chính hắn liền có. Nương theo lấy một vị tiếp một vị dược liệu bị đầu nhập vào màu tím trong cự đỉnh, nguyên bản có thể nghe thấy đan hương dần dần tiêu tán không còn, đây là triệt để hợp đỉnh, bế tỏa hết thể dược lực, dù là ngay cả dược hương đều không lãng phí, đều sẽ được cùng nhau luyện thành đan dược. Oen, Sâm La linh hỏa tình thế càng tấn mãnh, thậm chí dần dần bắt đầu vây quanh màu tím cự đỉnh nửa phần dưới. Nhưng dựa vào là gần như thế Lý Thanh, lại không cảm giác được chút nào nhiệt độ, đây là tất cả hỏa lực đều bị dùng tại trên luyện dược ngũ hành quy nguyên đan luyện chế chí ít cần 49 ngày, nhưng bằng vào ta trước đó thất bại qua mấy lần kinh nghiệm đến xem, thời gian này cũng không chuẩn xác. Lấy linh dược diễn hóa ngũ hành hợp nhất, vốn là có thể tăng tốc đan thành tốc độ, nhiều nhất 30 ngày liền có thể đếm thử ngưng đan mới là. Ngươi tạm thời chờ lấy đi. Nghe nói như thế, Lý Thanh yên lặng lui ra ngoài, sau đó tùy ý tìm cái địa phương ngồi xếp bằng xuống nhắm mắt tính tu đoạn thời gian này rất an bình, cái này ngự đan các quặng khuế trình độ lại lần nữa làm cho Lý Thanh cảm thấy ngạc nhiên, rõ ràng là toàn bộ hoàng thất phục vụ địa phương, vì sao lại một mực không thấy có người đến thỉnh cầu vị đan sư này xuất thủ luyện đan. Về sau Lý Thanh hỏi một chút rốt cục hiểu rõ, nguyên lai vị thủ tịch này đan sư quá kiêu căng, đem ngự đan các bên trong mặt khác đan sư đều cho đuổi đi. Từ đây cái này ngự đan các liền thành một mình hắn địa phương, đồng thời còn thiết lập hạ kỳ quái luyện đan quý củ. Cũng chính là đại ngu hoàng thất nhìn chúng hắn cái kia xuất thần nhập hóa luyện đan kỹ nghệ, nếu không sớm đã đem nó phế bỏ. Về phần mặt khác bị đánh phát đi luyện đan sư, thì là bị hoàng thất mời đến một địa phương khác thành lập cái luyện đan các, cùng vị này Diệp Thanh Thần rạch ra giới hạn. Cho tới bây giờ, trừ phi là có cần luyện chế một ít hiếm thấy đan dược, bằng không bình thường sẽ không xin mời vị thủ tịch này đan sư xuất thủ. 30 ngày đảo mắt liền qua, ngự đan các bên trong bỗng nhiên vang lên một đạo tiếng oanh minh ông. Ngay sau đó chính là toàn bộ ngự đan các bên trong tất cả kiến trúc đều chấn động lên, giống như là phát sinh một trận cỡ nhỏ địa chấn bình thường. Cảm nhận được động tĩnh này, Lý Thanh hỏa tốc vào. Chỉ gặp tòa kia màu tím cự đỉnh đang không ngừng rung động, phía dưới Sâm La linh hỏa tình thế nhỏ đi rất nhiều, đây là chuẩn bị thu đan. Diệp Thanh Thần một trường đánh ra, Sâm La linh hỏa triệt để dập tắt. Khai đỉnh. Oen. Một trận ngũ sát xương mù vậy mà từ trong dược đỉnh tản ra, trên không trung tạo thành một trận đan vân ầm ầm. Một trận này đan vân bên trong lại còn có lôi đỉnh tiếng oanh minh, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Đây là đan kiếp. Lý Thanh mở to hai mắt nhìn, hắn thiên kiếp nhìn không ít, linh bảo cấp càng là nhìn lắm thành quen, nhưng chỗ này vị đan kiếp thật đúng là lần thứ nhất trông thấy. Làm đan kiếp này xuất hiện một khắc kia trở đi, Lý Thanh liền biết được lò đan dược này nên là luyện thành. Chẳng lẽ trong cung cùng quá thư viện nhiều như vậy luyện đan sư ngũ hành quy nguyên đan, vậy mà thật luyện đi ra, hơn nữa còn dẫn động một trận đan kiếp. Bất quá dưới mắt còn không thể cao hứng quá sớm, bởi vì nếu là đan kiếp quá mãnh liệt, nói không chừng sẽ đem một lò này đan dược đều cho đánh tan, đây rốt cuộc là một lò dạng gì tuyệt thế thiên đan, thế mà còn có thể dẫn động lôi kiếp. Lý Thanh không thể tưởng tượng nổi, tự lẩm bẩm, xem như tăng kiến thức. Sau một khắc, từ này một ngụm trong dược đỉnh truyền đến một đạo hung lệ tiếng giống giống. Chỉ gặp một cái lớn chừng bàn tay con báo nhảy vọt mà ra, trên thân nó ngũ thải ban lan, quanh thân còn bọc lấy từng tầng sương mù. Luyện đan thành linh, lò đan dược này ra đời có linh chi đan. Lại lần nữa cho Lý Thanh mở rộng tầm mắt, bên trong có một viên đan dược vậy mà sống lại, chắc không được có thể dẫn động đan kiếp xuất hiện đan vân bên trong có sét đánh xuống, đầu này ngũ thải báo nhỏ cực kỳ hung lệ, vậy mà chủ động ứng kiếp, không tránh né chút nào. Nương theo lấy từng đợt lôi đình rơi xuống, phía trên đan vân rốt cục trở nên mờ nhạt rất nhiều, đây là đã tới kết thúc rồi. Trung quy vẫn là không sánh bằng tu sĩ chỗ độ chân chính thiên kiếp, nếu có mạnh mẽ như vậy thiên uy, chỉ sợ cái gì đan dược đều được hủy hoại chỉ trong chốc lát đan kiếp kết thúc, con báo kia thở hổn hển tại trong đỉnh, nó một thanh che lại trong đan đỉnh tất cả đan dược, thỉnh thoảng còn đối với ngoài đỉnh Lý Thanh cùng Diệp Thanh Thần hai người nhe răng trợn mắt giống. Nhìn xem cái này hộ an bộ dáng, Lý Thanh trong lúc nhất thời không khỏi cảm giác có chút im lặng, điện này ta đã phong tỏa, ngươi có thể đem đan dược đều lấy đi, không cần lo lắng đan linh sẽ đào thoát. Diệp Thanh Thần thuận miệng nói ra. Nghe nói như thế, Lý Thanh lúc này mới vồ một cái về phía trong đỉnh tất cả đan dược, liên đối đầu kia ngũ thải báo nhỏ đều cùng nhau lấy đi ao. Tiểu báo kia con gắt gao cắn Lý Thanh một đầu ngón tay không chịu nhả ra, đối với cái này, Lý Thanh thì là không lưu tình chút nào đem nó thu nhập một ngụm ngọc tịnh bình bên trong. Báo nhỏ dần dần hóa thành một viên mượt mà đan dược, nhưng đan này phía trên còn lạc ấn lấy một con báo hoa văn. Lần này thành đan hết thể 12 khỏa, số lượng nhiều đến Lý Thanh cũng không dám tin tưởng, hắn nguyên lai tưởng rằng có thể có cái 7, 8 khỏa thế là tốt rồi. Tính cả viên kia thành linh đan dược, hắn cảm thấy mình có thể bằng vào những đan dược này tu hành đến luyện hư hậu kỳ cũng không thành vấn đề. Vừa nghĩ đến đây, Lý Thanh hít sâu một hơi, ôn quyền nói, đa tạ Diệp đan sư. Chương 958, rời kinh. Chương 958, rời kinh không cần phải khách khí, ngươi đã thanh toán qua thủ lao. Xem ra ta lúc đầu phỏng đoán không sai, luyện chế ngũ hành quy nguyên đan tốt nhất linh dược quả nhiên là ngũ nguyên bình quả, ngũ hành có cùng nguồn gốc, chỉ có linh dược bực này mới là thích hợp nhất. Diệp Thanh Thần lộ ra nụ cười hài lòng, tựa hồ đối với chính mình lần nữa ân chứng chính mình một cái phỏng đoán mà cảm thấy vui sướng. Từ ngự đan cắt sau khi cáo tử, Lý Thanh liền không còn tại trong hoàng cung dừng lại, trực tiếp rời đi, quay trở về Thái thư viện. Thời gian trước mắt liền lại là 2 năm, vừa đăng cơ Ninh Hoàng liên tiếp ban bố tân chính, toàn bộ Đại Ngu quốc đều hiện ra một bộ vui vẻ phồn vinh tư thái. Một năm này cũng là Thái thư viện năm học mạng, tại Lý Thanh dưới tay dạy dỗ không ít hợp cách luyện khí sư, hắn tại trong thư viện uy vọng cũng tiến một bước đề cao. Bây giờ Lý Thanh đã là toàn bộ Thái thư viện chạm tay có thể bỏng phu tử một trong, thậm chí ngay cả những giáo viên kia trận pháp phu tử cũng không sánh bằng bái tạ ân sư, những năm này ta thu hoạch rất nhiều, bây giờ kết nghiệp sắp đến, đặc biệt đến đây từ biệt. Lý sư, ta xuất thân bần hàn, muốn thu hoạch tu hành tài nguyên khó càng thêm khó, hôm nay có thể được kỹ thuật luyện khí bản thân, cảm tạ ân sư đối xử như nhau chỉ điểm. Lý phu tử, Hàn Mỗ sắp kết nghiệp rời viện, nguyên bản con đường không rõ, có lẽ khả năng rời đi Ngọc Kinh thành tổng quân nhập trời cưới 13 bộ, bây giờ lại là được Lưu Nguyệt Thương hội thưởng thức, trở thành nó trong thương hội một vị luyện khí sư. Bái tạ Lý sư, nay phần đại ân từ mẫu người cả đời không ai dám quên đi, ngày sau nếu là tu có tạo thành, định hậu báo. Tại Lý Thanh động phủ trước, khoảng chừng hơn 30 cái sắp kết nghiệp đệ tử hai đầu gối quỳ xuống, hướng phía động phủ của hắn trùng điệp dập đầu mấy cái văn tiếng. Có chút đa sầu đa cảm đệ tử thậm chí khỏe mắt trôi nước mắt, đỏ lên hai con ngươi nhìn về phía hắn động phủ, một bộ lưu luyến không rời bộ dáng. Những người này đều là sắp kết nghiệp rời viện, có ít người thiên tư thiên chất không sai, được một chút đại thần thưởng thức có thể vào triều làm quan. Nhưng có thể vào triều làm quan đệ tử trung quy là số ít, đại đa số người vẫn là phải từ chỗ nào đến liền trở lại đi đâu, Ngọc Kinh thành không nhỏ, cũng rất khó có nhiều như vậy cái tu vi bất quá hóa thần tu sĩ đất dung thân. Bất quá bọn hắn từ Lý Thanh nơi này tập được không tầm thường thuật luyện khí, đồng thời tại đạo này có chính mình thành tích, có một kỹ bản thân điều kiện tiên quyết, tương lai bất luận đi đến cái nào đều không đến mức không có chỗ dung thân. Thậm chí liền có không ít người bởi vậy có thể lưu tại Ngọc Kinh thành tiếp tục phát triển, tương lai con đường cũng càng là rộng lớn, đây tuyệt đối là một phần có thể hưởng thụ cả đời đại ân. Giống như vậy chẳng cảnh, dĩ vãng sẽ rất ít xuất hiện. Không ít còn lưu tại Thái thư viện đệ tử gặp một màn này, cũng hiểu biết những năm này Lý Thanh vô tư dạy bảo thuật luyện khí là cỡ nào kiếm cũng dễ. Về sau bọn hắn rời đi thư viện còn muốn giống như vậy học được chân tài thực học, chỉ sợ cũng cần bỏ ra không được đại giới. Có thể sớm như vậy biết được đạo lý này đệ tử, trên cơ bản đều là xuất thân bần hàn, đã sớm minh bạch thế sự gian khổ, trải nghiệm qua nhân tình ấm lạnh. Vì vậy bọn hắn tại rời viện trước, đều nhao nhao tại Lý Thanh động phủ trước quỳ xuống bái tạ, cảm động đến rơi nước mắt. Bọn hắn quỳ hoài không dậy, phản phất Lý Thanh không ra, bọn hắn liền một bộ không rời đi tư thái ở trong động phủ. Lý Thanh khẽ thở dài một hơi, hắn không phải rất ưa thích ly biệt chẳng diện, vì vậy xưa nay không từng có mặt qua trong viện kết nghiệp đại điển. Nhưng dưới mắt tựa hồ cũng không phải do hắn ngồi nhìn mặc kệ Lý sư, là Lý sư bái tạ ân sư. Lý sư, chúng ta muốn ly khai, về sau có lẽ lại khó gặp mặt, cảm tạ dạy bảo tri ân. Nhìn xem từng tấm khuôn mặt quen thuộc, vậy cũng là ngày xưa tại hắn tiết luyện khí bên trên khắc khổ nhất nghiêm túc đệ tử, nghe từng tiếng vô cùng cảm kích lời nói, ngày xưa bọn hắn khiêm tốn thỉnh giáo xuất hiện ở trước mắt hắn từng cái hiện lên. Cuối cùng vẫn là muốn cáo biệt, hắn cũng không có khả năng dạy bảo bọn hắn cả một đời, chim non trung quy là muốn dương cánh bay cao, xông xáo ra một mảnh thuộc về mình bầu trời. Lý Thanh khẽ thở dài, hướng phía mỗi người bọn họ đều nhẹ gật đầu, các ngươi biết không, ta là một cái phi thăng giả, từng đến từ tu đạo hoàn cảnh cực kỳ cằn tối hạ giới. Ở hạ giới linh khí cực kỳ mờ nhạt, xa xa không cách nào cùng giới này so sánh. Cho nên trong mắt của ta, khởi điểm của các ngươi cũng đã là vô số tu sĩ hạ giới suốt đời sở cầu điểm cuối cùng. Bây giờ các ngươi sắp từ Thái thư viện tốt nghiệp, phải đối mặt là càng rộng lớn hơn thiên địa, vùng thế giới kia tràn ngập không biết cùng thần bí, chờ đợi các ngươi tự mình khai thác cùng thăm dò. Dọc đường sẽ có nguy hiểm, có lẽ cái này thật có thể là một số người cùng ta một lần cuối cùng gặp mặt. Nhưng ta vẫn như cũ chân thành hy vọng các ngươi có thể, nếu như cái kia cùng gió mà lên chim đại bàng, phù diêu mà lên 9 vạn dặm. Không cần bi thương cùng không bỏ, ta hy vọng tương lai một ngày nào đó có thể nghe được do chính các ngươi chỗ viết truyền kỳ. Đương nhiên, coi như không thể sáng chế Huy Hoàng thành tựu cũng không nên nản chí, trong mắt của ta, chỉ cần có thể hảo hảo còn sống chính là đối với vi sư tốt nhất báo đáp. Sinh mệnh bởi vì khác biệt mà đặc sắc, các ngươi vĩnh viễn là vi sư kiêu ngạo. Cuối cùng, Lý Thanh hít sâu một hơi, giọng giặc nói ngàn dặm mây vàng ban ngày vân, gió bấc thổi ngông tuyết nhau nhau. Mặc sâu tiền lộ không chi kỷ, thiên hạ người nào không biết quân. Lý Thanh lời nói này vừa ra, các đệ tử thân thể đột nhiên chấn động, trong thân thể có nhiệt huyết dâng lên, nguyên bản ly biệt không bỏ chi tình, đối với người tương lai sinh mê mang, đều lập tức không còn sót lại chút gì, ngược lại ở giữa hóa thành khiêu chiến không biết động lực mạc sầu tiền lộ không chi kỷ, thiên hạ người nào không biết quân hô. Cáo tử, tần sư. Đa tạ Lý sư chỉ điểm. Như vậy cáo tử. Đi, nguyên bản ta còn đối với gia nhập trời cưới 13 bộ có chỗ lo nghĩ, hiện tại xem ra đơn giản không tưởng nổi. Đại trượng phu làm oanh oanh liệt liệt, thành tựu một phen sự nghiệp vĩ đại, chư vị, như vậy cáo tử, tương lai tiên đạo tuyệt đỉnh lại gặp nhau. Đến tận đây, Lý Thanh động phủ trước các đệ tử đều riêng phần mình ôm quyền, sau đó gọn gàng mà linh hoạt rời đi. Hắn cuối cùng đối với mấy cái này đệ tử đọc lời chào mừng cũng tại Thái thư viện bên trong lan truyền nhanh chóng, một chút còn chưa từng tốt nghiệp đệ tử cũng đều cảm xúc rất sâu, càng thêm chân quy đằng sau tại Thái thư viện thời gian. Chân viện trưởng trong động phủ, hắn tại một bộ trống không trong bức họa chậm rãi đặt bút đệ tử, cứng cắp mà cương nghị tiểu chữ hiện hiện ở bức tranh đó bên trên ngàn dặm mây vàng ban ngày vân, gió bấp thổi ngông tuyết nhau nhau. Mặc sâu tiền lộ không chi kỷ, thiên hạ người nào không biết quân. Vâng. Tại chân viện trưởng cường đại họa đạo công lực bên dưới, bức tranh này bên trên thi từ phảng phất sống lại, đem toàn bộ Thái thư viện bầu trời đều bao trùm, nhuộm dần cả mảnh trời. Trong lúc nhất thời, bầu trời mây vàng tràn ngập, từng cái chim nhạn từ bay tán loạn trong tuyết lớn ghé qua mà qua, ly biệt tại thời khắc này rốt cục có thực cảm giác cùng tiễn sư huynh. Sư tỷ, sư huynh, các ngươi đi thong thả. Gặp lại võ sư huynh, những năm này ở trong viện đa tạ ngươi trông nom. Chân viện trưởng cũng chậm rãi từ trong động phủ đi ra, hắn nhìn xem một màn này chẳng cảnh, không khỏi toát ra vẻ cảm khái tốt một câu mạc sầu tiền lộ không chi kỷ, thiên hạ người nào không biết quân dĩ vãng Thái thư viện chưa từng xuất hiện qua dạng này kết nghiệp chẳng cảnh. Từ Thái thư viện thành lập mới bắt đầu hắn liền tại tận mắt chứng kiến lấy một nhóm lại một nhóm đệ tử kết nghiệp rời viện, cái gì ly biệt không bỏ bầu không khí đều đã sớm nhìn lắm thành quen. Mà tại hôm nay, hắn viên kia đã sớm hơi choáng nội tâm, vậy mà lại lần nữa sinh ra xúc động cảm xúc. Chân viện trưởng không khỏi cười khổ một tiếng, sau đó lắc đầu nói, tiểu tử này lời nói này chỉ sợ không chỉ có là đưa cho những học sinh này, hay là đưa cho chính mình à? Nói, chân viện trưởng lại lần nữa hướng phía bức tranh kia một chỉ điểm ra ông. Phía trên đề dưới cuối cùng hai câu thi từ vậy mà trôi nổi đi ra, hóa thành từng cái giống như đá rắn giống như văn tự rơi vào Thái thư viện bên trong, mỗi một cái rời đi học sinh đều có thể bắt mắt trông thấy. Mặc sâu tiền lộ không chi kỷ, thiên hạ người nào không biết quân. Mấy ngày sau, Lý Thanh rốt cục nhận được chính mình chờ đợi đã lâu tin tức ứng phu tử đưa tới tin tức, hắn yêu cầu trận đồ đã luyện chế hoàn thành. Lúc này, Lý Thanh bằng tốc độ nhanh nhất đi đến ứng phu tử ở trong nhà lá. Vâng. Bên trong thiên địa bên trong, một tấm to lớn trận đồ đem nửa màn trời cho bao phủ, phía trên phức tạp trận văn nếu như từng đầu rắn truyền lẫn nhau xuyên thẳng qua. Vạn diễn tiên trận. Không đợi Lý Thanh sợ hãi thán phục lên tiếng, một bên liền truyền đến ứng phu tử thanh âm đáp ứng ban đầu hạ tiểu tử khối kia vạn pháp thạch cùng chính hắn thái sơ linh tinh cũng cùng nhau luyện vào trong đó. Tương lai ngươi chỉ cần đem còn lại vật liệu thu thập được liền có thể tùy tiện luyện vào tấm trận đồ này bên trong. Về phần gánh chịu sát kiếm trận nhãn, ngươi cũng có thể tùy ý chọn tuyển, trận này coi trọng một cái biến hóa vô tận, không câu nệ tại bất luận cái gì hình thức, cho dù là tại bát giai trong đại trận cũng là cực kỳ sáng chói. Vừa nói, ứng phu tử cũng theo đó cho Lý Thanh biểu diễn một lần như thế nào thao túng trận đồ này. Hắn một chỉ điểm ra, cả tấm trận đồ nhộn nhạo, phía trên du ly bất định trận văn vậy mà bắt đầu diễn hóa. Vạn vật sơ diễn, đều ở trận đồ. Một màn này nhìn Lý Thanh hai con ngươi tỏa sáng, hắn lúc này đem chính mình lục tiên kiếm, hãng tiên kiếm cùng nhau tế luyện mà ra. Trận cùng kiếm tương hòa ở giữa, bạo phát ra vô tận bí lực, từng đạo kiếm quang vậy mà tự hành chém ra, phảng phất không cần xuất thủ liền có thể chấn sát hết thể địch. Bất quá ta vẫn là phải nhắc nhở ngươi, trận đồ này chủ tài còn không đầy đủ, không thể quá nhiều vận dụng. Muốn chân chính phát huy ra nó toàn bộ uy năng, ngươi hay là đến đem toàn bộ vật liệu cho thu thập đủ, đồng thời đều luyện vào trong trận pháp. Thiếu thốn tạo hóa nguyên dịch, thông thiên nhánh cây, địa tâm ngọc nhũ không có chỗ nào mà không phải là cả thế gian khó tìm đồ vật, có thể hay không đem trận đồ này uy năng triệt để kích phát, vậy liền đều xem ngươi tự thân tạo hóa. Thoại âm rơi xuống, ứng phu tử đầu ngón tay một chút, trên bầu trời tấm kia trận đồ thu nạp mà lên. Vâng. Thu nhỏ sau trận đồ, vậy mà chỉ có cánh tay dài mà thôi, rất khó tưởng tượng như thế một tấm đồ quyển bên trong, vậy mà khắc họa hạ một tòa bát giai đại trận. Tiếp nhận vạn diễn tiên trận trận hình, Lý Thanh hít sâu một hơi, đôi tay ôm quyển, hắn thật sâu hướng phía ứng phu tử bái đa tạ ứng tiền bối. Hiu. Một đạo tiếng xe gió truyền đến, Hạ Vô Song đã thoát ly trước đây trạng thái ngộ đạo, hắn cười to nói ha 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 ha, ngươi cũng đừng quên, trận pháp này cùng hai kiện vật liệu đều là ta chuẩn bị cho ngươi tới. Lý Thanh thấy thế, hướng phía Hạ Vô Song ôm quyển nói, đa tạ hạ huynh. Đi, giữa ngươi và ta không cần phải nói tạ ơn, chính là đừng quên đáp ứng ban đầu chuyện của ta. Lại nói ngươi dự định khi nào xuất phát? Cái này đại ngu quốc hẳn là cũng không có gì đáng giá hai ta nhớ đồ vật. Đối với cái này, Lý Thanh Tạo đã nghĩ kỹ. Trận đồ đã tới tay, phụ tá tu hành đan dược cũng đầy đủ, Thái thư viện một chút truyền thừa cũng đều bị hắn tập được, bây giờ hoàn toàn chính xác đến thời điểm rời đi, hiện tại liền rời đi đi, ứng tiền bối, không biết có thể hay không để hạ huynh cùng ta cùng nhau rời đi. Ứng phu tử hừ lạnh một tiếng nói, lão phu ta khi nào cầm tù qua hắn? Tiểu tử này còn muốn chạy tùy thời có thể đi, ta đúng vậy nguyện lưu thêm hắn nhiễu ta thanh tịnh. Mà Hạ Vô Song thì là liếc mắt, bất quá lần này ngược lại là không có cãi nhau ứng tiền bối, cáo tử. Nói xong, Lý Thanh cùng Hạ Vô Song hai người liền rời đi ứng phu tử ở nhà lá. Hạ Vô Song ngáp một cái nói, sau đó chúng ta là trực tiếp rời đi. Ngươi không có ý định cùng Ninh Hoàng cùng Trần viện trưởng từ biệt. Trong những năm này, tu vi của hắn cũng đã đột phá tới luyện hư kỳ, hiển nhiên tại ứng phu từ nơi đó đạt được không ít chỗ tốt. Mặt khác, hắn trận pháp nhất đạo cũng tinh tiến không ít, chỉ sợ đã đến một loại thường nhân khó mà với tới trình độ không được, ly biệt nhiều thương cảm, nếu có duyên, tương lai tổng còn sẽ có gặp lại một ngày. Lý Thanh lắc đầu nói. Hạ Vô Song không có ý kiến gì, hắn lần nữa mở miệng nói, ta xem một chút, sau đó chúng ta đến rời đi Đại Ngu Quốc cảnh, tiến về Thương Lan Đại Lục Tây Bắc địa giới. Từ nơi đó bắt đầu vượt qua biển cả, nếu là thuận lợi, không sai biệt lắm thời gian mấy năm liền có thể trông thấy một tòa tên là Không Tiểu Đảo đảo lớn. Không Tiểu Đảo bên trong liền có thể mượn nhờ chạy thiên hà đi ngược dòng nước, xuyên thẳng qua hư không thẳng đến Dạ Hải. Không qua đêm biển cực kỳ nguy hiểm, cho dù là hợp thể kỳ cường giả cũng rất dễ dàng mê thất ở trong đó, ở nơi đó chỉ có vô tận đêm dài, vĩnh viễn không gặp ban ngày. Đi ngang qua Dạ Hải, liền có thể trông thấy Lôi Minh Đại Lục, cuối cùng đang vang rền đại lục mượn nhờ vượt qua đại lục siêu cấp truyền tống trận liền có thể tiến về Thiên Nguyên Đại Lục ngoại hải quần đảo. Con đường này tại Hạ Vô Song trong đầu đã tương đối có lạc, hắn thuận miệng liền nói ra. Lý Thanh đem nó ghi lại, sau đó mở miệng hỏi, ngươi không phải nói ngươi đắc tội người, cả đời không có khả năng bước vào Thiên Nguyên Đại Lục một bước a, vì sao bây giờ lại dự định cùng ta đồng hành? Hạ Vô Song nhếch miệng cười nói, không có khả năng đặt chân Thiên Nguyên Đại Lục, nhưng không có nghĩa là ta không có khả năng ở bên ngoài biển du đang a. Trước kia ta chính là Thiên Nguyên Đại Lục ngoại hải nổi tiếng hải tặc, nếu không có tao ngộ một trận đột nhiên xuất hiện không gian phong bạo, bây giờ ta hẳn là dưới trướng hải tặc thành đàn, chế bá một phương hải vực. Đáng tiếc a đáng tiếc, làm sao tính được số trời. Nói, hai người liền tới đến Ngọc Kinh thành ngoại thành, mượn nhờ trong thành truyền tống trận trực tiếp đi đến Đại Ngu Quốc biên cương. Hoàng cung, trong ngự thư phòng. Phanh. Gia hỏa này thậm chí ngay cả chào hỏi đều không đánh liền trực tiếp đi. Thật đúng là gọn gàng mà linh hoạt a. Ninh Hoàng không vui một trưởng vỗ tại trên bàn sách, phía trên tấu chương tán loạn một chỗ. Rất nhanh, hắn lại cầm lấy một phong cùng Thái thư viện có liên quan mật báo hử, tốt một cái mạc sầu tiền lộ không chi kỷ, thiên hạ người nào không biết quân. Như vậy nhân kiệt không thể vì bản thân ta sử dụng, quả nhiên là tiếc nuối a. Hơn nữa còn là cái phi thăng giả, thật sự là ngoài ý muốn. Hồi lâu qua đi, Ninh Hoàng thở dài một tiếng, cuối cùng đem chuyện này đặt ở sau đầu. Quyển thứ 7, phi thăng giả, xong. Chương 959. Dạ Hải. Chương 959, Dạ Hải. Bao La Hải Dương, một chiếc thuyền lớn theo gió phá sóng chính lái về phía phương xa, từng tầng thao thiên cự lãng đều không thể ngăn cản chiếc thuyền lớn này tiến lên. Nó thân thuyền chính là do nhiều loại linh kim chế thành, phía trên có khắc họa đại lượng hợp lại pháp trận, tốc độ cực nhanh không gì sánh được. Mà điều khiển chiếc thuyền lớn này chính là một cái độc nhãn thanh niên tóc ăn, hắn giật giật bị mắt, một bàn tay ngăn tại trên trán đánh giá đến phương xa. Lúc này ở chiếc thuyền lớn này phía trước, lờ mờ có thể thấy được một tòa do đá ngầm đắp lên mà thành hòn đảo dần dần ngoi đầu lên. Trông thấy một màn này sau, độc nhãn thanh niên trên mặt lộ ra nét mừng, hắn hướng phía dưới khoang thuyền hô lớn, Lý huynh, chúng ta đến. Không Tiểu Đảo ngay tại phía trước, lần này tuyệt đối sẽ không ra sai, ta lấy Thiên Tinh Hải nổi danh đại hải tặc thanh danh làm bảo đảm. Rất nhanh, phía dưới khoang thuyền đi tới một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, chính là đã ở trên biển đi thuyền trọn vẹn 11 năm có thừa Lý Thanh. Không có sai, hai người từ khi rời đi Đại Ngu Quốc sau, liền trực tiếp đi đến Thương Lan Đại Lục hướng tây bắc lái vào Bao La Đại Dương vô tận. Nguyên bản dự tính 5 năm tả hữu liền có thể chạy đến Không Tiểu Đảo, bọn hắn hao phí tới tận 11 năm thời gian. Hy vọng ngươi lần này tốt nhất không sai, không phải vậy ta thật sẽ nhịn không được đưa ngươi ném vào trong biển uy ma quỷ cá. Lý Thanh sắc mặt cũng không dễ nhìn, hắn nhớ tới 7 năm trước một lần không tốt hồi ức. Lúc đó cũng là Hạ Vô Song tại trong biển rộng nhìn thấy một tòa giống như là hòn đảo địa hình. Hắn thậm chí không cáo chi Lý Thanh, liền một mình toàn lực đi thuyền vào tới. Mà thời điểm đó Lý Thanh còn tại trong khoang thuyền bế quan tính tu, để cầu có thể càng mau vào hơn giai luyện hư hậu kỳ, vì vậy hắn lựa chọn toàn quyền tin tưởng Hạ Vô Song hàng hải kinh nghiệm. Nhưng mà trong biển rộng thần bí hay là nhiều lắm, bọn hắn đoán gặp vậy mà không phải cái gì hòn đảo, mà là một cái ngọn núi kình. Đầu kia ngọn núi kình lại là một đầu thất giai hậu kỳ hải thú, thân thể cực lớn đến cực điểm, quanh năm trôi nổi tại mặt biển ngủ say, dần ra trên lưng nó vậy mà tạo thành một tòa đảo sơn. Khi bọn hắn tới gần đằng sau, đầu kia ngọn núi kình vừa vặn tiến hành một lần long hấp thủy. Phạm vi ngàn dặm nước biển đều bị thôn tính đi vào, liên đối Hạ Vô Song gió biển hào đều bị cuốn vào trong đó. Cũng may đầu kia ngọn núi kình chỉ là tiến hành một lần thông thường lấy hơi, cũng không đem bọn hắn cho triệt để thôn vệ. Cũng không lâu lắm, bọn hắn liền từ một cái kia cường đại ngọn núi kình thoát khí miệng bị đẩy đi ra, theo dòng nước cùng một chỗ bay thẳng bầu trời đợi đến rơi xuống mặt biển đằng sau, đã là mất phương hướng ban sơ đi thuyền phương vị. Lại về sau, Hạ Vô Song hao tốn mấy năm công phu nghiên cứu tinh đồ, ý đồ dùng cái này phán đoán mình tại trong biển rộng phương vị. Mãi cho đến hôm nay, rốt cục nhìn thấy bọn họ nơi mục đích thứ nhất. Hạ Vô Song tự tin vô cùng nói, thả 10000 cái tâm, đánh cược ta đại hải tặc danh dự, chắc chắn sẽ không phạm sai lầm. Như đây không phải là Không Tiểu Đảo, ta đem gió biển hào cho ăn vào trong bụng đi. Đi đến bong thuyền, Lý Thanh nhìn về phương xa, thần thức ngưng ở trong đôi mắt, ánh mắt cấp tốc lướt đi. Chỉ thấy phía trước tòa kia phảng phất do đá ngầm đắp lên mà thành trên hòn đảo, lại có một đầu rộng lớn nước sông đi ngược dòng nước, sông thẳng lên trời. Không thể nghi ngờ, lần này bọn họ đích xác là đạt tới Không Tiểu Đảo, bực này kỳ quan dù là tại linh giới cũng không nhiều gặp ân, không có sai, lên đường đi. Lý Thanh trường thở một hơi, nghĩ thầm rốt cục trở lại quỹ đạo chính. Mặc dù nhiều hao phí thời gian 6 năm, nhưng tối thiểu nhất là trở về dự định đường thuyền minh bạch. Hạ Vô Song khép cười một tiếng, đem trên thuyền vài tòa sung làm động lực nguyên pháp trận kích phát đến độ cao cao nhất độ. Oeng! Nương theo lấy một trận cuồng mãnh tiếng oanh minh, bốn bể linh khí trong thiên địa bị thôn tính mà đến, đều tràn vào trong chiếc thuyền lớn này. Sau một khắc, chiếc thuyền lớn này cánh buồm đều thu vào, hậu phương bạo phát ra một cỗ kinh khủng tiến lên lực lượng. Gió biển hào đạn bắn cất bước, ở trên mặt biển tạo nên một tầng gợn sóng, trong nháy mắt liền bay vút ra ngoài. Chỉ chốc lát sau ở giữa công phu bọn hắn liền tiếp cận tòa kia do đại lượng đá ngầm đắp lên mà thành hòn đảo, phía dưới sóng biển trong lúc đó trở nên cuồng bạo lên. Lý Thanh Nhất bộ tiến lên, đứng ở bong thuyền phía trước nhất, lớn tiếng nói, cứ việc tiến lên, ta đến xua tan sóng biển. Thoại âm rơi xuống, hai tay của hắn kết ấn, trên người áo bào đống nhiên bị một cô vô danh gió lớn thổi bay phất phới. Chỉ gặp từng đạo gió lốc đống nhiên ở giữa tại thuyền lớn chung quanh hình thành, đem cái kia từng đạo bọt nước đều cuốn vào, làm cho gió biển hào chạy thuận lợi đến kỳ lạ. Phong linh căn. Ban đầu ở Huyền Thiên Thần Điện luyện hóa Hoang Vu Cương Phong đằng sau, Lý Thanh thể nội liền nhiều hơn một đạo linh căn, chính là phong linh căn. Mà lại đạo này phong linh căn còn mang theo một cỗ hoang vu chi lực, nếu là tương lai Lý Thanh tiến giai hợp thể kỳ muốn tu hành hoang vu pháp tắc, liền có thể từ đó đạt được một chút trợ lực. Đáng nhắc tới chính là, bây giờ Lý Thanh tu vi đã tiếp cận luyện hư hậu kỳ, trong tay hắn còn thừa lại 5 viên ngũ hành quy nguyên đan, trong đó còn có một viên thành linh đan dược. Đối với hắn mà nói, luyện hư hậu kỳ đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, chỉ cần lại bế quan tính tu số lượng năm thời gian liền có thể tu thành, thậm chí sẽ không chạm đến bậc cửa. Đến lúc đó, hắn liền có thể tiếp tục góp nhặt pháp lực, hướng phía luyện hư kỳ viên mãn xuất phát, đằng sau liền muốn cân nhắc như thế nào tiến giai hợp thể kỳ sự tình. Ầm ầm, cuồng phong gào thét, sóng biển mãnh liệt bị vớt lên, lấy gió biển xưng là trung tâm, chung quanh trăm dặm mặt biển dị thường bình tĩnh, bị Lý Thanh Châu kích phát phong áp gắt gao ngăn chặn lại. Tại hai người hợp lực phía dưới, chiếc thuyền lớn này thuận lợi không gì sánh được xông lên không tiểu đảo. Không có quá nhiều thời gian cho bọn hắn thưởng thức tòa này kỳ lạ hòn đảo phong cảnh hình dạng, bọn hắn trực tiếp lái vào đi ngược dòng nước trong thiên hà, thuận dòng nước cấp tốc hướng phía sâu xa không trung bay đi. Ô hô, Hạ Vô Song thống khoái hô to một tiếng, một đầu màu đen lộn xộn tóc quăn đón gió bay múa, hắn giang hai cánh tay nên đón cái kia không ngừng tới gần biển mây. Giờ phút này Lý Thanh tâm tình cũng đã thoải mái rất nhiều, hắn có chút nhẹ nhàng thở ra, hài lòng thưởng thức trên bầu trời cảnh sắc. Liên miên bất tuyệt bạch vân đoàn đoàn tụ lại, tạo thành trắng xóa hoàn toàn bình nguyên, biển mây tại thời khắc này có tính thực chất cảnh tượng. Mà bọn hắn chỗ ngồi thiên hà cũng rất thông thuận, giống như tại trên biển mây tạo thành một đầu cầu hình vòng, nối thẳng phương xa. Thuận dòng nước không ngừng tiến lên, sau lưng Thái Dương đang không ngừng đuổi theo bọn hắn. Chạm tiếp theo chính là Dạ Hải, ở trên trời trong sông đi thuyền khoảng cách chính là trên thực tế di động gấp mấy chục lần. Con sông này tại linh giới đều cực kỳ nổi danh, nghe nói cùng không gian loạn lưu lẫn nhau trùng điệp, lúc này mới khiến cho sông này chạy một dặm liền tương đương với ngoại giới chạy được hơn 10 dặm. Không nghĩ tới a, ta vậy mà thật đi tới trong truyền thuyết thiên hà. Hạ Vô Song lộ ra vẻ cảm khái, tư duy cũng theo đó phát tán ra. Ngược lại là Lý Thanh lại như cũ không dám buông lỏng, hắn trong đầu hồi tưởng lại cùng Dạ Hải có liên quan tình báo, đó là một mảnh vĩnh dạ chi hải, phản phất bị Thái Dương cho vứt bỏ. Dạ Hải mặt biển 10 phần bình tĩnh, không có gợn sóng, dù là lớn hơn nữa gió cũng không nổi lên được bọt nước đến. Một khi lái vào Dạ Hải, liền sẽ thỉnh thoảng gặp một cái tiếp một cái mộng cảnh, cho dù là hợp thể kỳ tu sĩ tại chạm đến mộng cảnh, cũng sẽ không tự chủ được rơi vào trạng thái ngủ say mà không biết liên quan tới Dạ Hải hình thành, ngược lại là có không ít tương quan truyền thuyết. Có người nói đã từng mộng đạo pháp tắc tại giới này rơi xuống, cùng vùng biển cả kia tương dung, đến tận đây Dạ Hải hình thành. Cũng có người nói từng có chủ tu mộng đạo pháp tắc cường giả tại trong vùng biển cả kia chứng đạo thành tiên, trực tiếp cải biến xung quanh hoàn cảnh. Bất quá nhất làm cho người tin phục hẳn là cuối cùng một loại thuyết pháp, không biết bao nhiêu năm trước, ma giới từng cùng linh giới từng có một lần lâu dài tương liên, lượng giới chiến trường cũng theo đó kéo dài nhiều năm thời gian. Lúc đó ma giới có một vị thủy tổ từng chân thân giáng lâm giới này, cùng giới này rất nhiều đỉnh phong cường giả triển khai một trận lĩnh vực cấm kỵ đại chiến. Vị kia thủy tổ tên là Ác Ngộng, chủ tu mộng đạo pháp tắc, có thể nắm tạo từng cái mộng cảnh, thậm chí để mộng cảnh hóa thành chân thực giáng lâm thế gian. Trận chiến kia có vài vị cường giả vẫn lạc, triệt để mê thất tại Ác Ngộng thủy tổ trong mộng cảnh, thậm chí cuối cùng tại trong mộng cảnh hóa đạo. Hạ Vô Song không ngừng nói cùng Dạ Hải có liên quan truyền thuyết, càng trò chuyện sắc mặt của hắn liền càng ngưng trọng, giống như là ở trong lòng đánh lên chống lui quân. Đối với cái này, Lý Thanh cũng tìm kiếm qua không ít địa tịch, hắn cũng biết rõ Dạ Hải nguy hiểm. Hiện tại Dạ Hải vẫn như cũ có mộng đạo pháp tắc còn sót lại, không ngừng có cường giả mê thất vào trong đó không cách nào tỉnh lại, từ đó hóa thành từng cái mộng cảnh phiêu đãng tại Dạ Hải bên trong. Mà ở trong đáng sợ nhất chính là lúc trước những cái này tại Dạ Hải bên trong hóa đạo đỉnh cao cường giả, bọn hắn sau khi chết biến thành mộng cảnh hung hiểm nhất, cho dù là cùng là đại thừa kỳ cường giả cũng không dám nhiễm mảy may, nói không chừng liền cũng sẽ mê thất tại trong mộng cảnh. Nói đến đây, trung quanh kia sáng đã bắt đầu cấp tốc cảm đạm xuống. Dạ Hải tới gần thời khắc bảo trì thanh tỉnh, nếu là không thể miễn lâm vào trong mộng cảnh, ngàn vạn phải nhớ đến không có khả năng mê thất bản thân. Nói xong câu nói sau cùng, ngang qua biển mây thiên hà rốt cục bắt đầu rơi xuống. Bá, gió biển hào xuôi dòng xuống, ở phía trước, một mảnh nhìn không thấy cuối đen kịt hải dương bình tĩnh hiện ra tại trước mắt bọn hắn, giống như một ngụm có thể thôn phệ vạn vật vực sâu. Soạt, rốt cục, gió biển hào rơi vào bình tĩnh Dạ Hải phía trên. Nơi đây đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón, thậm chí ngay cả tình quang đều không thể gặp. Thiên hà xung quanh mây mù dày đặc, nhìn không thấy trăng sao, không cách nào phân biệt phương vị, đi đầu xuyên qua vùng biển này đi, ít nhất phải lần theo tình quang đi đường. Hạ Vô Song vừa nói, một bên cẩn thận từng ly từng tí khu động lên gió biển hào. Thuyền tại Dạ Hải bên trong tiến lên, nhưng mà trên mặt biển nhưng không thấy một tia gợn sóng, bình tĩnh để cho người ta sợ sệt. Rốt cục, bọn hắn đi tới có thể trông thấy tinh quang ánh trăng hải vực, cái tiết như mặc ngọc bình thường bóng loáng mặt biển, phản chiếu lấy bầu trời đêm lộng lẫy trăng sao, cảnh sắc ngược lại là lộ ra cực kỳ mộng ảo. Nhưng Lý Thanh cùng Hạ Vô Song lại không tâm tình thưởng thức cảnh tượng bực này, bọn hắn trên trán không hẹn mà cùng toát ra mồ hôi lạnh. Bởi vì ở phía trước, mượn nhờ trăng sao vẩy xuống hào quang, bọn hắn trông thấy tự đại trong biển, thỉnh thoảng có từng cái quỷ dị bọt khí toát ra mặt biển lại tùy theo tiêu tan. Những bọt khí này cũng không phải là trong xuất sắc, lại có cảnh vật sắc thái ở bên trong diễn hóa. Lý Thanh hít sâu một cái hơi lạnh, mở miệng nói, nhất định phải tránh đi những bọt khí này, bên trong bao quanh lại là từng cái mộng cảnh, một khi chạm đến liền sẽ lâm vào trong mộng cảnh. Hạ Vô Song sau khi nghe liên tục gật đầu, cũng không dám lại giống vừa rồi như vậy cực tốc chạy, mà là lựa chọn vững vàng đi thuyền. chỉ gặp từng cái bọt khí tại gió biển hào xung quanh phá toái, đó là từng cái thuộc về đã chết người Di Mộng. Ta nghe nói những cường giả tuyệt thế kia lưu lại trong mộng cảnh, thậm chí khả năng có bất thế cơ duyên tồn tại. Ngươi nói chúng ta có cơ hội hay không thu hoạch được nó truyền thừa đâu? Nghe được Hạ Vô Song lời nói này, Lý Thanh sắc mặt hơi đổi, hắn lắc đầu nói, đó còn là miễn đi, cơ duyên thường thường nương theo lấy nguy hiểm, huống chi là đỉnh cao nhất cường giả Di trong mộng. Một khi lâm vào trong đó, ta nhìn thấy không phải cơ duyên, ngược lại là một trận hỏa sát thân. Nếu có thể, ta ngược lại là hy vọng không được đụng. Nói đến đây, Lý Thanh Thanh im bặt mà dừng. Cho dù Hạ Vô Song lại như thế nào cẩn thận từng ly từng tí điều khiển thuyền, nhưng cuối cùng sẽ không tránh được miễn chạm đến một chút bọc khí, bên trong bao quanh mộng cảnh lập tức đem hai người kéo vào trong đó, hai người đồng thời rơi vào trạng thái ngủ say. Gió biển hào đình trệ tại dạ hải phía trên, yên lặng giống như ưu linh thuyền bình thường. Không bao lâu, hai người lại lần nữa tỉnh lại. Vừa rồi bọc khí này bao vây mộng cảnh cũng không cường đại, hai người chỉ là nghỉ ngơi một trận, rất nhanh liền từ bên trong tránh thoát đi ra hồ, lực lượng thật mạnh, thần hồn của ta vậy mà đều không cách nào kháng cự. Lý Thanh trên trán mồ hôi lạnh dày đặc. Vừa mới cái kia bong bóng nhỏ hẳn là một cái tu vi không cao hơn hóa thần kỳ tu sĩ lưu lại Di Mộng, cũng không làm cho bọn hắn ngủ say quá lâu, nhưng dù vậy, vẫn như cũ để Lý Thanh trong lòng sinh ra một trận hoảng sợ. Thần hồn hơi yếu, Hạ Vô Song càng là như vậy, hắn cảm xúc muốn càng thêm khắc sâu một chút, bất quá thiêm thiếp chỉ chốc lát ở giữa công phu mà thôi, ta lại cảm giác đã qua mấy tháng lâu tại bọt khí kia bên trong ta vậy mà thành một cái tại trong vùng quê nhàn nhã ăn cỏ trâu nước. Lý Thanh mở miệng nói, nếu là Di Mộng, vậy khẳng định bao hàm người chết khi còn sống nguyện vọng, vừa rồi vậy hẳn là cái nhu yêu, nó nguyện vọng chính là ung dung nhàn nhàn tại trong thảo nguyên sinh hoạt. Còn tốt không có cái gì sắc cơ. Kinh lịch như thế một lần sau, hai người càng thêm cảnh giác mấy phần, thời thời khắc khắc bảo trì tự thân thanh tỉnh, để cầu có thể tại thời gian ngắn nhất từ những này mộng cảnh trong bọt khí tỉnh dậy. Trăng sáng tinh rực rỡ, tại cái này vô biên vô tận đen kịt trong biển rộng, gió biển hào bình tĩnh chạy lấy, không có chút rung động nào, chung quanh không ngừng có mộng cảnh bọt khí từ đáy biển toát ra. Bực này nhìn như mộng ảo chẳng cảnh, kỳ thực nhưng từng bước sắc cơ. Cũng không biết đi qua bao lâu, gió biển hào rốt cục không thể tránh đi tất cả bọt khí. Bọn hắn lại lần nữa lâm vào một cái bọt khí trong mộng cảnh. Lần này bọn hắn không giống vừa rồi như vậy có thể cấp tốc hồi tỉnh lại, mà là đắm chìm tại trong đó chúc mừng, là một đôi long phượng thai, không biết đại nhân có thể nghĩ kỹ danh tự. Một đạo thanh âm vui sướng đem Lý Thanh từ trong lúc ngủ mơ giật mình tỉnh lại, hắn vuốt vuốt đầu, chỉ cảm thấy buồn ngủ thâm trầm, còn muốn lấy ngủ tiếp đi qua đây là. Lý Thanh nhỉ non nói đại nhân đau khổ nhịn một đêm, chắc hẳn đã mệt muốn chết rồi, nhanh đưa đại nhân trở về phòng nghỉ ngơi đi, đặt tên sự tỉnh còn không đợi. Ba mụ một mặt định nọt dáng tươi cười nhìn xem Lý Thanh đối với cái này, Lý Thanh lúc này mới nhớ tới, chính mình là đang đợi nàng dâu sắp sinh là long phượng thai a. Đây thật là quá tốt rồi, cho ta ngẫm lại nên lấy cái gì danh tự. Long Phượng Trình Tường, cái này ngụ ý không đúng.